phải trình bày đến phẩm thứ 6 là phẩm dược thảo dụ, còn một phần sau cùng chúng tôi chưa trình bày là phần thọ ký của Đức Phật đối bốn tôn giả trí tuệ là tôn giả Ca Diếp, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Tu Bồ Đề và tôn giả Ca Chiên Diên. Trước khi đi vào cái ý nghĩa của vấn đề thọ ký này, chúng tôi nhắc một điểm trong cái hình ảnh mà Đức Phật thọ ký tôn giả Xà Lợi Phất để cái Phật tự nhớ rồi theo dõi bộ kế tiếp. Khi mà Đức Phật vừa thọ ký cho tôn giả Xà Lợi Phất thì toàn thể thính chúng rất là hân hoan vui mừng. Tất cả các vị thinh văn, các vị cư sĩ, các vị càng thạc bá, tu la khẩn na la vân vân đều đồng một loạt cởi chiếc áo ngoài của mình mà dâng cúng Đức Phật, trừ hàng Bồ Tát ngồi yên lặng. Đồng thời chư thiên cũng dâng thiên y và thiên hoa để cúng dường Phật. Tại đấy chúng ta phải để ý cái hình ảnh biểu tượng này. Bình thường thảo Ấn Độ thì khi mà quý vị đi nghe kinh là quý vị biết rằng là không có đem chiếc xe để cúng dường cả, bởi vì Đức Phật và thính chúng thì đi khất thực, cho nên cúng dường không có cúng dường thực phẩm, các thức ăn. Rồi trong cái thời Pháp lại càng Đức Phật không có nhận cúng dường nữa, cho nên không có chuẩn bị tất cả các cái lễ vật để cúng dường. Thì thường thường theo truyền thống Ấn Độ, những người đi nghe kinh họ không phải mặc áo ngoài như mình, mà là một cái tấm vải đẹp tròn ở ngoài, bên trong có áo lót, áo mặc trắng, rồi có cái tấm vải tròn bên ngoài. Thì sự dân cúng Đức Phật mà với những chiếc áo ngoài mà của những người cư sĩ ca thạc bà vân vân như vậy á, thì thấy cái hình ảnh nó không đẹp lắm. Nhưng mà đó trong cái khung cảnh thời bấy giờ và trong cái điều kiện của thính chúng lúc đó, thì dân ý là đẹp nhất, dân cái thảo áo vậy ngoài là đẹp nhất, có vẻ thanh cao nhất. Mà có lẽ các chúng càng thạc bà khẩn na la ma hồ la già là đã họ hóa hiện hình người để mà nghe Pháp rồi, chứ không phải là mang thân rắn, người thân già xoa thân càng thạc bà để nghe Pháp. Cho nên mới có những chiếc áo ngoài như vậy để mà dâng cúng Đức Phật. Khi mà những cái y của các vị thiên dân thế tôn là gọi là thiên y, thì cái y này bỗng bay lên giữa hư không, trú giữa hư không, nó lên nó đầu giữa hư không, nó đứng yên giữa hư không, rồi từ những cái y này nó xoay vòng, nó quay vòng giữa hư không. Thì cái hình ảnh này nói lên ý nghĩa gì? Khi mà thế tôn vừa khai ngộ cho thính chúng và người đầu tiên đặt giác ngộ Phật trí đó là tôn giả Xà Lợi Phất, và cái sự giác ngộ đó nói lên rằng một con người đứng ở trước mặt mình là tôn giả Xà Lợi Phất, một vị thanh văn giác ngộ, thì các thanh văn khác cũng có thể giác ngộ và những người thính chúng khác cũng có thể giác ngộ như vậy, và vấn đề giác ngộ trí huệ Phật có thể giác ngộ ngay bây giờ và tại đây. Đó là niềm hân hoan vui mừng mà trước đây các vị đó trong toàn thể thính chúng không có ai có niềm tin đó cả, nghĩ rằng là phải tu vô lượng kiếp nữa để mới có thể đắc được Phật trí. Nhưng mà ngay trước mắt Đức Phật đã thọ ký, đã phát chứng rằng tôn giả Xà Lợi Phất đã được Phật trí, và vì vậy cho nên mới vui mừng và cởi chiếc áo ngoài để dâng cúng Phật. Cởi chiếc áo ngoài là nghĩa gì? Cái áo ngoài đó thông thường như thì tự thấy, ví dụ như người ta nói là một người theo cái chủ nghĩa nào đó mà người ta gọi là mang cái màu áo chủ nghĩa, mà mang cái màu áo chủ nghĩa, hay theo một học thuyết nào đó thì gọi là mang cái màu áo học thuyết, hay theo một cái tông phái ngoài đó thì gọi là mang cái màu áo của bộ phái hay tông phái. Chiếc áo là có nghĩa bấm bệ như vậy. Còn chiếc áo của những tu thính chúng này, quý vị biết thế nào? Đó là chiếc áo bạn ngã, tưởng rằng tôi là Khẩn Na La và mãi mãi tôi mang cái tính chất là Khẩn Na La. Tôi là chư thiên thì tôi mang một cái ngã chư thiên, và còn tôi là thinh văn là tôi mang cái ngã thinh văn. Tôi là Ca Diếp thinh văn, tôi là Ca Chiên Diên thinh văn, tôi là Tu Bồ Đề thinh văn là mang cái ngã đó. Tôi không phải là Bồ Tát và tôi không phải là Phật. Đó cái ý niệm về bạn ngã mà đồng hóa mình, đồng hóa cái trí tuệ giác ngộ của mình với những cái gì mình đang có, mình đang mang ở trong cuộc đời này. Cái ngã đó và cái ý niệm bị ràng buộc bởi cái ngã đó, nó trói chặt cái trí tuệ giải thoát. Cho nên khi cởi chiếc áo ra là gì? con đã ngộ, chúng con ngộ thì lời Đức Thế Tôn dạy con thì cởi ngay cái bản ngã, thì tháo túng cái bản ngã mình ra này ra, để đón nhận được cái lời nói diệu pháp, lời giảng diệu pháp của Thế Tôn, để đón nhận được Phật trí, gọi là cởi chiếc áo ngoài ra dâng Đức Phật. Dâng Đức Phật là hiến về Phật trí, cởi cái bản ngã này ra để hướng tâm về Phật trí, cho đến khi nào mình chưa đập vỡ thì vỏ bản ngã của chính mình không đi vào đạo được. Cái vỏ đó là trừ, nó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, nó khẳng nè, nó làm cho thành một cái vỏ cứng nhắc ở bên ngoài mình, trong tâm mình. Mình cứ tưởng mình là cái gì mình đang làm, mình là những người đàn bà hèn kém, mình là những con người hèn kém, mình là những người yếu đuối, mình là những người ngu si, vân vân, toàn là cái ngã. Cái ngã đó nó trói cái tâm mình và khiến cho mình không có điều kiện để đón nhận Phật trí. Cho nên cái hình ảnh mà cơ chiếc áo ngoài ra dân là gọi là lột cái bản ngã của mình hiện tại. Và mỗi thính chúng đều bị một cái bản ngã nó trói chặt, chư thiên thì bị cái ngã chư thiên trói chặt. Cho nên chư thiên cũng giác ngộ được lời dạy này của Đức Phật, cái thời pháp này của Đức Phật, mà bèn cơ chiếc áo chư thiên gọi là thiên y để dân cùng Phật. Và những chiếc áo chư thiên bèn bay lên giữa hư không, vật trụ giữa hư không là gì? Là cởi chiếc áo ra, thì ngã của mình là thường thường mình trú trong cái ngã. Nếu như mình không trú trong cái ngã của dục giới thì trú trong cái ngã sắc giới, không trú cái ngã sắc giới thì trú cái ngã vô sắc giới. Mình không trú cái ngã nam thì trú ngã nữ, không trú cái ngã người hèn thì trú ngã người sang, không trú cái ngã của người si thì trú cái ngã người trí. Điều bị vướng vô từng cái ngã ra khỏi cái ngã này, bị trói bởi cái ngã khác, thì cái ngã mà cởi chiếc áo này là một sự cởi hoàn toàn dứt khoát, hoàn toàn trọn vẹn. Thì chiếc áo đó phải trụ trên hư không. Hư không là tượng trưng cho vô tướng, vô ngã. Và cái ngã bây giờ của chúng con là trụ trong vô ngã, trụ trong hư không. Cho nên chiếc áo bay lên trụ giữa hư không và quanh vòng. Mà trong cái thế giới của vô ngã này không phải là một thế giới chết chóc, không phải là một thế giới mà hoàn toàn bất động. Thế giới này là thế giới sinh động. Chính trong cái thế giới vô ngã này mà thật là sinh động. Nó thật là thật mà thật là sinh động. Còn cái thế giới của chính của những bạn ngã mới là thế giới hư huyễn, thế giới của chết chóc. Cho nên những chiếc y đó quay vòng trên không gian, quay để là một hình ảnh, gọi là hình ảnh rất sống động, rất sinh động. Chứ nó không phải là cứng đờ, nó không phải là bất động, nó gọi là hư vô, mà nó sinh động. Đó là cái hình ảnh mà gián tiếp để mà nói lên diệu pháp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đừng có tưởng đó là hình ảnh mà gọi là hình ảnh tạc tạc, không phải. Đó là hình ảnh mà nói lên sức thâm thí. Cho đến khi nào mình buông bỏ cái bản ngã của mình rơi xuống, thì khi đó mình mới đón nhận được diệu pháp. Chứ còn mình nghe diệu pháp về cái tâm chấp ngã của mình thì không có cách nào để diệu pháp lọt vào trong tâm thức mình được cả. Và vì vậy không có cách nào để mình có thể giác ngộ vô ngã được cả. Đó là hình ảnh mà tôn giả, khi tôn giả Xá Lợi Phất được thọ ký và toàn thể thánh chúng hân hoan vui mừng. Bây giờ tôi nói tiếp cái đoạn cuối của phẩm Dược Thạo Dù, là Đức Phật sau khi mà bốn tôn giả Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Ca Chân Diên và Mục Kiền Liên trình bày lên Thế Tôn cái tâm tình của mình, cái tâm trạng của mình, là cái tâm trạng mà cứ tưởng rằng chúng con già lù khù rồi, không thể, không có thì giờ, không có sức khỏe, không đủ năng lực tinh tấn để mà có thể thực hành được cái Phật trí được nữa. Vì vậy chúng có an phần sống trú trong cái niết bàn của thinh văn mà thôi. Cho nên nghe Đức Phật bao nhiêu lần đề cập đến cái hành Bồ Tát, đề cập đến Phật trí mà rồi cũng tảng lờ. Cho đến hôm nay khi Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất, khi Đức Phật nói thì ví dụ nhà lửa, ngôi nhà lửa tam giới, chúng con mình ngồi ra rằng kể bây giờ chúng con có thể đắc được Phật trí, chúng con là con của Phật, chúng con là con của ông Triệu Tử, có thể hưởng được cái gia tài vô lượng tài sản của người cha, mà người cha đó là Thế Tôn, và người con mà gọi là kẻ cùng tử đó là chúng con. Đó, các ngài biết ngay, chỉ cần giác ngộ giác tỉnh là đủ rồi, là đắc được Phật trí, chứ còn phải làm gì thế nữa, mà tưởng trước đây là phải làm gì nhiều lắm. Đó là vấn đề cái tâm tình mà vừa trình bày lên, vừa trình lên Thế Tôn cái điều mình giác ngộ được qua cái thời gian diệu pháp của Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới quay qua thành chúng mà nói như thế này: tôn giả Ca Diếp sau này sẽ hầu hạ vô lượng chư Phật và sẽ nói đại pháp, tất nhiên là nói pháp thường thường, giáo hóa đồ vô lượng vô số thinh văn Bồ Tát, và sẽ thành Phật, hiểu là Quang Minh Như Lai, cái nước tên là Quang Đức, và cái kiếp tên là đại trang nghiêm. Tất cả những cái từ này đều là biểu tượng. Trong một phần thọ ký cho các đệ tử, ngài thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai ứng cúng chánh điển ti minh hạnh túc chuyển thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tất cả các vị Phật được thành Phật đều đủ 10 danh hiệu. Và cái sự thọ ký này á, là quý vị biết khi thành Phật mà để được cái 10 danh hiệu đó á, thì gọi là chánh báo giải thoát. Còn cái phần cảnh giới vì quốc độ mà các vị đó thành Phật á, gọi là ý bảo, nương vào đó mà nó hiện ra gọi là ý bảo. Ví dụ như mình được làm người gọi là chánh báo, là người Việt Nam là chánh báo. Còn rồi cái xã hội của mình mà nó như thế nào đó là ý bảo. Thời tiết như thế nào đó, mình làm người Đà Lạt, thời tiết như thế nào đó gọi là ý bảo, còn làm người là chánh báo. Nhưng mà người ở Đà Lạt nó có cái ý bảo riêng, người ở Hà Nội có cái ý bảo riêng, người ở Huế nó có cái ý bảo riêng về thời tiết, điều kiện, lương thực, vật chất vân vân. Cái gì cả xung quanh đó làm cái nướng theo đó nó có, chứ nó không quan trọng nữa. Nhưng cái đó gọi là ý bảo, nhưng mà nó có tương hệ, nó tương hệ với chánh báo, chứ không phải hoàn toàn không dị liệu đến chánh báo. Nó có tương hệ. Chánh báo tốt thì ý báo nó đi theo như vậy. Chánh báo nó thiên về hình thức thì ý báo nó đi theo hình thức. Chánh báo nó thiên về tâm linh thì ý báo nó đi theo tâm linh. Ví dụ như một người mà cứ thích sống ứng cái sức sống nội tâm thôi thì đó là chánh báo. Trong cái tâm của họ, họ được cái, họ được cái giải thoát của tâm hồn, và cái ý báo của họ trong cái gian phòng của họ, ở trong cái căn nhà của họ, họ trang trí tương tự như vậy. Ý báo theo đó nó thể hiện theo cái tâm lý mà ứng giản dị, ứng thanh tịnh, ứng trong sáng, nó thể hiện. Còn một người mà ứng tưởng nó rơi cũng giác ngộ, nhưng mà thức tưởng như là trong kinh Diễn Đạt nó nói vài nét với Đức Di Lặc, ứng tưởng cái gì cũng ồn ào, cũng rộn ràng, cũng màu sắc, rồi là họ ở đâu cũng đầy dậy cả màu sắc mà thôi. Thì cái màu sắc bên ngoài đó là ý bảo, còn cái màu sắc tâm lý của họ đó là chánh bảo. Thì đây mỗi là mỗi ký, mỗi vị được thọ ký thì Đức Phật nói đến chánh bảo và ý bảo. Thì Đức cái chiếc chánh bảo của ngài, ngài là trí tuệ, và ngài thì quả Phật hàng tên là Quang Minh Như Lai, và đủ 10 hiệu, vị nào cũng đủ 10 hiệu, Như Lai ứng cúng chánh biến ký vân vân. Còn cái ý bảo của ngài là cái cõi nước và cái kiếp. Cõi nước của ngài là Quang Đức. Quý vị biết là trong cái hàng đệ tử, trong cái hàng của chính tôn giả Cái Diệp mà tu vô lượng kiếp cho đến bây giờ, cho đến cái thời đại, cái thời điểm mà Đức Bổn Sư mà thọ ký, thì ngài là bậc trí tuệ, nhưng mà là hàng trí tuệ trung căn, và ngài vẫn nặng và cái công đức giải thoát và cái tập quán nghiệp. Cái tập quán nghiệp, quý vị nhớ cái tập quán nghiệp của ngài là cái hành động mà ngài thường xuyên làm trong những cuộc đời trước ấy, là nặng về giới và định. Cho nên vì vậy thì nước của ngài tên là Quang Đức, có trí tuệ là Quang, nhưng Quang đó nó phát sinh, nó nặng từ cái cơ sở của nó là đức, là giới và định. Quý vị này, đó là cái nhìn cái ý bảo mà biết cái tập quán nghiệp đời trước của các vị. Quý vị thấy rằng bây giờ mà mình có cái thói quen mà khi nào thì miệng mình thì không bao giờ muốn người xấu, mà cái miệng mình nói đâu là cứ văng tục ra là cái đó chưa được, cái tấm mình không văng tục, nhưng mà cái miệng quen, mình tập quán, cái tập khí mình quen đây, nói cái chính chữ thề kìa, nói chính chữ thề kìa, là cái đó là cái tập quán nghiệp cái đời trước á, mình chưa nhiều thứ quá mà bây giờ ngắn chưa được, rồi từ từ là mình tu rồi, cái miệng cứ chửi. Cái chửi cái nào tập quán nghiệp, quý vị thấy nè, cái chánh báo bây giờ là tôi rồi, tôi hoàn toàn không muốn chửi ai cả, lố hê nổi xấu ai, nhưng mà cái miệng tôi nói, quý vị thấy cái báo còn vương lại, cái đó là tập quán nghiệp để lại. Và vì vậy cho nên cái nước mà và cái kiếp mà Đức Phật thọ ký cho tôn giả Cái Diệp là nó tương ứng với cái tập quán nghiệp nhiều đời tu tập của tôn giả Cái Diệp, cho nên được tên là Quang Đức. Và cái kiếp là đại tăng nghiêm, là bởi vì chính ngài á, ngài có khi chính ngộ thì là Phật trí rồi, nhưng mà cái quãng đời đến cho đến cái thời điểm được chính ngộ để mà Phật trí bung hiền á, thì ngài cái tấm của ngài là bậc trung tuệ, trí tuệ bậc trung căn, mà không nặng lắm, nặng nhiều về hành Bồ Tát. Và thì chúng sinh vì cái hành ngài như vậy cho nên thầy sao thì trò vậy, cho nên chỉ học trò và thì chúng sinh mà qua nhiều đời kiếp ngài đã hóa độ, cho đến cái đời chờ cái thời điểm mà ngài ra đời làm Phật, rồi để ra đời thì được ngài tiếp tục độ, thì chúng sinh đó nó cũng thiên theo cái hành, nó tương ứng với cái hành của ngài, cho nên chúng sinh đó cũng rất ít Bồ Tát mà là nhiều thiên văn, cho nên cái kiếp đặt tên là Đại Trang Nghiêm mà thôi. Đại Trang Nghiêm là trang nghiêm, hoàn toàn trang nghiêm giải thoát rồi, nhưng mà chưa Đại Trang Nghiêm là bởi vì chưa trang hoàng cái cõi nước đó, cái tâm của chúng sanh cõi nước đó chưa được xuất hiện, phần lớn chưa được xuất hiện với tâm Đại Bồ Tát và cái tâm mà để đi vào Phật trí, cái tâm của Phật trí, cho nên mấy đại là trang nghiêm. Nhưng mà quả nước của tôn giả Phật Lợi Phất, ngài là một bậc đại trí tuệ từ xưa đến nay, ngài luôn luôn là tự của chư Phật và luôn luôn nói đại pháp, đại pháp. Cho nên chi những cái hàm đệ tử, hàm đệ căn cơ chúng sinh mà nghe ngài nói đều khởi cái tâm như vậy cả, thì sao thì cho vậy nó ăn được. Rồi thì rồi vì vậy cho nên chi ngài đồ vô lượng Bồ Tát, vô số Bồ Tát, thì chúng Bồ Tát cũng đông hơn chúng thiên văn nữa. Vì vậy mà cái kiếp của ngài Xà Lợi Phất thì đặt tên là Đức Phật Thọ Ký là Đại Bảo Trang Nghiêm, thêm chữ bảo này. Bảo là bởi vì sao? Vì lấy Bồ Tát làm cái vật quý giá nhất, thì gọi là cái nội dung mà giá trị cao nhất, cái tiêu chuẩn giá trị cao nhất của cái cõi nước đó, gọi là Bồ Tát, lấy Bồ Tát làm đơn vị giá trị, làm cái tiêu chuẩn giá trị, làm mẫu mực giá trị, cho nên gọi là Đại Bảo Trang Nghiêm. Đó, qua những cái đó thì quý Phật tử biết rằng là tất cả những cái lời thọ ký đều không phải là những câu chuyện, mà là điều làm hình thức để diễn đạt nhiều pháp, diễn đạt nhiều mở khía cạnh này, mở khía cạnh ra, mở rất nhiều khía cạnh của nhiều pháp. Nghe rất nhiều như vậy thì mình mới bừng ngộ. Thì đến cái cõi nước thì tất cả các vị đều giống nhau, cõi nước nào cũng là đất bằng phẳng thanh tịnh với bằng lưu ly pha lê cả. Đó là diễn tả cùng cái cõi nước mà cõi tâm, khi mà tâm thanh tịnh, tâm mà chứng nhập cái trí tuệ vô ngã rồi thì tất cả các pháp đều xuất hiện, chỉ có xuất hiện thực tướng vô tướng, và vì thực tướng tô vô tướng cho nên hàng thoát ly ở ngoài nóng dính chấp chi về các ngã tướng, mà ngã dài ngã ngắn, ngã cao ngã thấp, ngã gò nồng hay là cái ngã đất bằng phẳng, hay là ngã quý, ngã tiền, ngã khứ, ngã lai, ngã sinh, ngã diệt, tất cả những cái ý niệm về ngã ngã nữa là không có mặt trong cõi được đó. Cho nên mới tạm dùng cái ngôn ngữ diễn đạt là đất bằng phẳng, và diễn đạt cái bằng phẳng đó là hẳn bằng cái quý kim, bằng thất bảo, chứ không phải là bằng phẳng mà theo cái đất bằng phẳng thông thường, cái quan niệm thông thường. Đó là cái cách diễn đạt. Còn về cái tưởng pháp và chánh pháp á, thì đến cái phẩm sau chúng tôi sẽ nói, là bởi vì cái đó là cái số tượng trưng, mà không phải là hẳn liên hệ hẳn về cái y bảo chánh bảo của các vị được giác ngộ, mà nó là liên hệ đến nhân duyên của chúng sinh mà các ngài được độ, các ngài độ được chúng sinh mà được các ngài độ. Cho nên khi mà có ngài thì tuổi thọ thì vô lượng kiếp, có ngài thì 50 kiếp như đức bổn sư của mình chưa được 100 năm, mà có ngài sau này rất nhiều ngài đến một triệu kiếp vân vân, thì số lượng đó nó không liên hệ đến cái hành tu của các ngài, cả đó là nhân duyên mà cụ độ chúng sinh, giống như cái phước báo của chúng sinh mà khiến cho các ngài trụ thế lâu hay mau. Ví dụ như mình mà cha mẹ mình giàu có thông minh thương mình lắm, mà cái phước của mình mong cha mẹ chết sớm, rồi là thôi, cái phước báo vì cái phước của mình, cha mẹ thì cô chết thì về cô chơi cũng sướng cô chơi, rồi về cái cõi nào cũng sướng cõi đó, vậy phần cha mẹ không có chi cực, nhưng phần mình mất nhờ. Các ngài ở trong cái thời đại chúng sinh nào mà các Phật nhập diệt sớm quá là cái nghiệp mình nặng lắm, cho nên chỉ các ngài mới vào diệt bàn sớm. Chứ nếu các ngài trụ thế lâu dài thì cái lượng chúng sinh mà được hóa độ sẽ nhiều hơn, và mình được có, nếu như ngài chỉ ở lại thêm cả 3.000 năm nữa là bây giờ mình được nghe được chính Đức Thế Tôn giảng pháp rồi. Quý vị thấy đó là do cái cảm nghiệp của chúng sinh cái thời đó mà hiện ra cả cái tưởng pháp chánh pháp rồi. Cho nên chi trong cái thời của Đức Phật á, quý vị biết khi mà có ni chúng xuất hiện thì Đức Phật tuyên bố rằng chính vì cái sự xuất hiện của ni chúng là nó đẻ ra một vạn thứ rắc rối trong tổ chức của giáo hội, và vì cái tổ chức, vì cái rắc rối đó xảy ra mà chánh pháp nó giảm mất 500 năm. Quý vị thấy thành thử thì cảm nghiệp chúng sinh mà nếu như nó thuần về giải thoát nhiều thì cái tưởng pháp chánh pháp nó kéo dài ra, mà hẳn hơi chổi người chọi lại về cái chánh pháp thì lại cái tưởng pháp chánh pháp nó rút ngắn lại. Thành những con số đó quý vị cứ hiểu như là tượng trưng, đừng bận rộn thì hiểu lắm. Bây giờ tôi có nói cái phần thọ kỳ tiếp. Đức Phật thọ kiếp cho tôn giả Tu Bồ Đề, ngài nói rằng tôn giả Tu Bồ Đề sau này cùng sẽ hầu hạ vô lượng chư Phật và cùng nói pháp độ nhiều, rất nhiều Bồ Tát và rất nhiều chúng thanh văn, và cái hành chính của ngài là phạm hạnh, và sau đó thì ngài thành Phật, hiểu là danh tướng Như Lai, kiếp là nước là bụ sân và kiếp là hữu bụ. Quý vị nhớ nước là bụ sinh, còn kiếp là hữu bụ. Đức Tu Bồ Đề, trước khi nói qua Tu Bồ Đề, tôi nhắc lại thì biết tôn giả Ca Diếp là một tôn giả mà gọi là đệ nhất thình thiền định trong giáo hội của Đức Bổn Sư. Ngài là nhập định, xuất định và trụ định thiền xảo như Đức Phật, vì mặt đó là Ngài bằng Đức Phật và Ngài hơn chẳng đệ tử khác. Mặt trí tuệ, Ngài thua tôn giả Xá Lợi Phất. Mặt thần thông, Ngài thua tôn giả Mục Kiền Liên. Mặt lý thủ phạm hạnh, Ngài thua tôn giả Tu Bồ Đề. Nhưng mà mặt nhập định, xuất định và trụ định thì Ngài Ca Diếp là số 1. Vì vậy sau này truyền thống thiền của Trung Hoa, Nhật Bổn, họ để Ngài Ca Diếp là vị tổ. Đó là cái cách này phát triển sau này các vị từ thiết lập lên để đặt Ngài là vị tổ. Chứ Ngài, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài cả Ngài đều thiền định sâu xa lắm. Nhưng mà đặc biệt, Ngài có một cái đặc biệt là Ngài muốn xuất nhập khi nào cũng được cả, như thế thôi, muốn vào cảnh giới thiền định nào cũng được cả. Đó là cái hạnh gọi là đệ tử bậc nhất của Đức Phật về nhập định, Ngài Ca Diếp. Còn Ngài Tu Bồ Đề thì Đức Phật thường ca ngợi Ngài Tu Bồ Đề, mà trong Kinh Kim Cang cũng ghi lại in hệt, và ở đây cũng ghi lại in hệt Phật Hoa của vậy, là Ngài là đệ nhất phạm hạnh. Phạm hạnh là cái hạnh như thế này, phạm hạnh là cái hạnh lý ái, lý thủ, gọi là đệ nhất phạm hạnh. Đương nhiên là Ngài, Ngài lý ái một cách thiền xảo, nhanh chóng, nhẹ nhàng, dễ dàng và sâu xa triệt để, thì đó là Ngài Tu Bồ Đề. Mà Ngài lý thủ là lý tích tất cả vọng tưởng một cách rất thiền xảo, và Ngài có thể giúp người khác mà rời khỏi vọng tưởng một cách thiền xảo. Vì vậy cho nên chi Ngài là cái người sứ ngôn viên đại diện cho thính chúng mà hỏi Đức Phật về cái trong Kinh Kim Cương đó, để hỏi về cái trí bạc nhà mà loại trừ vọng tưởng như vậy. Ngài là số một về cái khả năng, cái kinh nghiệm để loại trừ vọng tưởng, cho nên gọi là đệ nhất phạm hạnh. Thì Đức Phật dạy tôn giả Tu Bồ Đề sau này cũng là tu phạm hạnh và thành Phật hiệu là danh tướng Như Lai. Quý vị biết tu thì tu phẩm hạnh, đây là Ngài mở ra một khía cạnh khác của cái Phật trí kiệt và của ý bảo chánh báo của các vị Phật. Chúng nói qua cái hiện tượng để cho thính chúng dễ hiểu, thì Ngài là lý tướng, tất nhiên là Ngài tu tịch tướng, không hề lộ ra một cái tướng nào mà ai thấy được cả. Ngài giác ngộ rất sâu, giải thoát rất sâu, nhưng mà không loài ra một cái tướng nào ai thấy hết cả, mà Ngài không có cái tướng nào tối ngay được cả. Người là người ghét bỏ cái tướng, người là người từ bỏ triệt để cái tướng. Vậy mà khi thành Phật thì lại mang một cái tên hoàn toàn tướng, danh tướng Như Lai. Quý vị thấy chân đừng của tướng rằng Đức Phật bỏ mình tu rồi mình đi về một cái tu rồi gọi là không muốn chi cả, diệt trừ dục vọng rồi mai một rồi thành một cái quả báo không có chi cả. Không phải, như loại bỏ diệt rồi dục vọng, cho nên sau này khi mà giác ngộ vào một cái cảnh giới là đầy đủ tất cả những thứ gì mình muốn, kể cả những thứ vật chất mình muốn. Đã, nó là vậy, để cho chúng sinh khỏi bối rối, chứ không thôi về bên cái tịnh độ Di Đà hay về quả thánh mà mai một chi mình muốn cái chén không có cái chén, muốn cái bát không có cái bát, muốn trà không có trà thì buồn, muốn cao trầu không có cao trầu thì buồn. Ê, chúng sinh thì chúng hay lo rồi có nhiều khi tôi muốn cái quả thính văn mà thôi, cái quả mà quả địa mà quả thánh mà thôi, nhưng mà về bên đó nhớ như không có quả thính văn thì sao, đại khái là có hơi ưu tư. Thì Ngài nói ra không, cái quả báo bên đó là đủ hết. Hắn là trừ tất cả tướng, nhưng mà nó hiện ra vô lượng tướng, muốn tướng nào cũng có cả. Cho nên chi Ngài thành Phật hiệu là danh tướng Như Lai. Và cái tướng danh tướng này, cái tướng này là tướng danh, tướng nổi bật, cái tướng cao quý nhất. Cái tướng này là tướng thực, chứ không phải là cái tướng hiệu hiện mà của cuộc đời, của cuộc đời sinh tử được đây. Cho nên Ngài thành Phật thì có tên là danh tướng Như Lai. Và cái kiếp là bụ sinh đó, sinh chúng sinh ở đó là hóa sinh. Hóa sinh là hắn có cái khổ của thai sinh, thấp sinh, loạn sinh gì hết á, nghĩa là hết kiếp này rồi ra kiếp khác rất nhanh, không có gì mà có cái lâm lệ đầm ma đầm tạm và dương ra như mình. Và hắn vất vả, sinh cũng vất vả và tử cũng vất vả, hóa sinh. Mà khi mà cái chúng sinh ra đó là hóa sinh thôi, không nằm bầu thai, không khổ sở, nó xuất hiện thì gọi là hóa sinh. Giống như con ong bướm, hóa sinh bướm. Mũi dân tạc rằng là cái chỗ đó là cái chỗ mà vì hình lý tất cả tướng rồi, thế nên cái tướng sinh đó hẳn là vô sinh. Cái cõi đó là cõi vô sinh, cho nên gọi là hóa sinh và là bụ sinh. Chỉ vì dùng chữ bụ mà dân tạc thôi, chứ không thể cái gì mà của thật tướng á, thì đều dùng chữ diều, chữ bụ, chữ hảo vân vân, mà chữ đó để mà nói gián tiếp. Và cái kiếp đó là tên là hữu bụ, là bởi vì sao? Ở trong cái công đức tu hành mà lý thủ lý ái ở đó, nó đẻ ra một vạn thứ công đức giải thoát, cho nên gọi là hữu bụ. Trong đó nhiều công đức giải thoát, nhiều thứ quý giá trong đó. Ở trong cái cảnh giới vô tướng của Ngài á, Ngài tu tịch tướng vô tướng đó, nó hiện ra vô lượng tướng. Cho nên Ngài muốn hóa thân nào đồ sinh cũng dễ, hóa ra vô lượng tướng, muốn gì có đấy. đó là cái cách nó gọi là súc mạng của cái quậy Phật vậy. Thì đó là hình thức Đức Phật diễn đạt cái cõi đó, không phải trồng rộng đâu, mà nó sẽ hiện ra vô lượng tướng. Nhờ nó hiện ra vô lượng tướng, Bồ Tát mà hiện ra vô lượng tướng mà để hóa độ chúng sinh như Bồ Tát cũng ông ứng hiện người nữ thì hiện nữ, hiện nam thì nam, mà hiện quan thì quan, vị thì hiện người quan thì mình hiện đắc quan, mà hiện cư sĩ thì hiện cư sĩ, hiện tu sĩ thì hiện tu sĩ, muốn thân nào thì hiện thân này để cứu độ chúng sinh. Chúng sinh tùy theo căn cơ mà đi vào lưới ruồi thì mình phải có cái thân ruồi mà đồ đó, mà đi vào lưới muội thì phải có thân muội mà đồ nó, đi ngoài cái loài súc vật thì phải có cái thân súc vật đồ nó, đi vào loài người thì có thân người, đi vào cõi trời thì mang thân cõi trời, mấy đồ cõi trời được. Thành các ngài tùy duyên hóa đồ chúng sinh mà ứng, mà hiện ra vô lượng tướng. À, thì cõi đó là cõi đó, không phải là thì không có cái tướng nghèo nàn, muốn hiện ra tướng gì cũng được. Thành mai một mình có về trên đó mà nhớ lại, muốn kỷ niệm cái thân người, muốn đắm nghĩa lại thân người thì hiện ra thân người cũng được. Vì thế chứ hẳn phải buồn. Đến những cái còn cái vấn đề mà tượng pháp chánh pháp cũng vậy, tương tự như vậy. 20 tiểu kiếp đó thì cũng số tượng trưng. Sau này quý vị sẽ thấy là có như tôn giả A Nan là tuổi thọ vô lượng kiếp, rồi sau này có cả 2000 hữu học vô học là chánh pháp tượng pháp cũng một tiểu kiếp thôi. Thành thế đừng có vì vậy mà đánh giá cái đức hạnh giải thoát của các ngài thấp bé gì hết á, cái đó là cái nhân duyên đối với chúng sinh mà thôi. Ngài sẽ đời được cái thời đó thì cái tuổi thọ như vậy và cái chánh pháp như vậy và tượng pháp như vậy, vậy thôi. Giống như bây giờ mình nếu có vị nào ra đời thì một vị Phật nào ra đời thì các ngài không thể sống qua 100 năm được, về chánh pháp thì cũng thể kéo dài lâu được. Thì cái chúng sinh nó biến động lắm, cái cả đời này biến động nhanh lắm, thì thành thử chánh pháp khó tồn tại lâu dài. Đến tôn giả Cát Chiên Diên, chỗ này là chỗ tế lắm quý vị nghe, tương là thọ ký đơn giản mà nó nói rất tế nhị, trong đó nó phong phú kinh khủng lắm. Tôn giả Cát Chiên Diên là một bậc trí tuệ mà trong hàng đệ tử của Đức Phật, tôn giả Cát Chiên Diên là một người giỏi tài luồng biển, có tài luồng biển, có tài giảng rộng những lời dạy của Đức Phật một cách chính xác và là đệ nhất về giảng rộng. Muốn mà nghe nhiều thì phải nghe tôn giả Cát Chiên Diên, muốn cho thật rõ cặn kẽ mọi lời dạy Đức Phật là phải nhờ tôn giả Cát Chiên Diên. Còn các tôn giả khác không có cái biệt tài đó, mà riêng tôn giả Cát Chiên Diên là có biệt tài giảng rộng tất cả những lời dạy Đức Phật. Đức Phật dạy gì là ngài hiểu đấy liền, và ngài có thể giảng cách khác, khác cái cách trình bày Đức Phật nhưng mà vẫn như nguyên Phật ý. Cái tài của ngài là vậy. Đức Phật ca ngợi ngài là có tài đệ nhất giảng rộng. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật dạy rằng sau này tôn giả Cát Chiên Diên sẽ cũng hầu hạ vô lượng chư Phật, và mỗi thời như vậy, trong một cái thời mà hầu Đức Phật á, thì thiên vị cúng dường cung kính đặt lệ người khen tán thán Đức Phật, rồi khi Đức Phật tịch là xây tháp cúng dường mà tháp bằng quý, bằng những thứ quý, vật liệu quý, rồi cũng dâng các lễ vật quý để cúng dường tháp. Cái hành của ngài là hành cúng dường mà cúng lễ tháp, tôn thờ xả lời, thì ngài sẽ thành Phật hiệu là Diêm Phù Na Đề Như Lai, Kim Quang Như Lai. Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Và cái kiếp ở cái nước của ngài á, lúc bấy giờ của ngài Cát Chiên Diên á, để tôi nhớ cái nước. Nhưng mà cái Diêm Phù Na Đề, cái tên là gì? Diêm Phù Na Đề là cái từ âm mà dịch là Jambu Dipa, nó cộng với O Nada, gọi là Diêm Phù Na Đề. Jambu là cái sườn đồ, và cái Odana này là cái mảnh đỏ sườn đồ. Tuy nhiên là một vị Phật có cả ánh sáng như ánh sáng vàng sáng chói, mà làm Phật ở cái cõi là cõi xứ Ta Bà này, cõi Ấn Độ, Jambu Ấn Độ thường gọi là Diêm Phù Đề, Diêm Phù Na Đề hay Diêm Phù Đề, Diêm Phù Đề, Jambu Dipa là Diêm Phù Đề, còn Jambu Di Do Donada, Donada, Onada là chỉ tên bằng đỏ, tuy nhiên là Diêm Phù Na Đề, Na Đề Onada. Kim quang là cái ánh sáng mà gọi là rực sáng, là do cái hành cúng dường, do cái hành cúng dường tôn kính đó, xây tháp đó, muốn làm cho rạng rỡ cái thân vàng của Đức Phật, và muốn làm cho rạng rỡ cái Phật pháp của ở tại thế gian này, muốn cho Phật pháp tồn tại lâu dài ở thế gian này, và muốn cho chúng sanh tôn thờ tôn kính cái chánh pháp ở tại thế gian này. Cho nên ngài được cái phước báo, cái quả báo sau này là cái thân sáng vàng chói, có cái sáng vàng chói, kim quang Như Lai.
Ngài thời giờ quý vị biết rằng là khi mà Phật Pháp ra đời là đã có hai bộ phái ra đời, đó là bộ phái Bát Nhã, là các người trí tuệ Bát Nhã, và cho rằng chỉ bộ phái này chỉ tôn thờ cái kinh Bát Nhã. Còn cái bộ phái mà một bộ phái nữa là chuyên rằng truyền bá rằng là tất cả hãy xây tháp và đặt lễ tháp và đi dân chiêm bái Phật tích mà thôi, thì cho rằng tất cả cái người mà được có dịp mà tôn thờ xả lời, đặt lễ xả lời và tôn kính xả lời những vị này sau này có nhân duyên sẽ thành Phật, được thọ ký sẽ thành Phật, thì tôn thờ xả lời và xây tháp để tôn thờ Phật, tôn thờ xả lời Phật. Còn cái phái mà theo Bát Nhã, tâm Bát Nhã thì nói rằng là thờ cũng kính kim cương, bởi vì cho rằng chính kính kim cương, nhờ cũng kính kim cương mà chư Phật mới được giác ngộ đắc quả vị Phật, cho nên xả lời xả lời Phật chỉ là cái kết quả của sự chứng ngộ Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề, và sự chứng ngộ vô thượng Bồ Đề chỉ là kết quả nhờ kinh kim cương, và vì vậy tông phái này thờ cũng kinh kim cương. Sau này giáo hội vẫn một số chư tăng vẫn có cái truyền thống đắm kinh thật đẹp và để trong cái lồng kính để tôn thờ, đó là cái truyền thống tôn thờ. Rồi hai bộ phái này nhận thức kích bác nhau, không đồng ý nhau, mâu thuẫn, phân rẽ, phân hóa, rồi tổ chức đi đến tổ chức phân hóa. Phật giáo thời bây giờ bị phân hóa, cho nên khi cái cuốn Phật Hóa ra đời vừa để thống nhất cái nhận thức, để tránh cái sự phân hóa trong nhận thức về những lời dạy của Đức Phật, và tránh sự phân hóa trong tổ chức của giáo hội Phật giáo đương thời. Cho nên khi kinh Phật Hóa mới nói rằng đây này, những tôn giả trí tuệ của Đức Phật là như tôn giả Ca Chiên, như tôn giả Ca Chiên Diên này, rồi lát nữa là có tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy. Những tôn giả trí tuệ này này mà trừ sau này hầu hạ chư Phật á, trước đây ngài là các hiện thân Bồ Tát rồi để mà làm cái thân kinh văn này, rồi sau này ngài hầu hạ chư Phật bằng vốn là từ cái gốc bên trong ngài, cái vốn liếng bên trong của ngài, đó là vốn liếng trí tuệ hoàn toàn. Nhưng mà bởi vì cái hành nghiệp của chúng sinh, bởi vì cái nhân duyên của chúng sinh, và bởi vì một số căn cơ chúng sinh ra đời mà ngài phải bày ra một cái hình thức tín ngưỡng, căn cơ chúng sinh đó nặng về tín ngưỡng, nặng về tín ngưỡng, nặng về lòng tin và nặng về công tin, chứ không phải nặng về khối óc, về trí tuệ. Cho nên ngài mới ra hóa đồ, ngài hiện thị thân mà làm gương mẫu để giáo hóa cái căn cơ, cái lực chúng sanh có căn cơ này. Chứ thực sự ra không phải là thì những người mà tôn thờ sợ lời, những người này vô trí đâu mà thiếu trí tuệ đâu. Họ bên trong là một khối trí tuệ, nhưng mà biểu hiện ra cái hình thức bên ngoài. Đừng có căn cứ hình thức bên ngoài mà chống đối nhau. Thì Bát Nhã là kim cương là trí tuệ đã đành rồi, nhưng mà thì thờ mà đi về tín ngưỡng của vậy, tất nhiên tu về tín căn cũng có trí tuệ, cũng giải thoát như vậy, họ cũng đủ trí tuệ như vậy, và tu về tuệ căn cũng vậy, mà tu về định căn cũng vậy, mà tu về tánh căn cũng vậy, tín tánh niệm định tuệ đó, về căn đó tu căn nào nghiêng về căn nào cũng được cả. Và giác ngộ sớm hay không, có Phật tỷ hay không là do người đó có giác ngộ hay không mà thôi, chứ không phải là do cái hình thức họ thực hành. Như vậy là gì? Là để thống nhất lại, để đặt cái giá trị hai bộ phái đó ngang hàng nhau, và hai bộ phái đó đều có thể đắc được Phật tí với điều kiện nếu giác ngộ được Phật tí. Cũng giống như tôn giả Ca Chiên Diên, tôn giả Mục Kiền Liên, cho đến khi giác ngộ được Phật tí mới là giác ngộ Phật tí. Còn cũng là cái thân đó, nhưng mà thân thính văn đó, nhưng mà nếu chấp lý thính văn thì là không giác ngộ Phật tí. Chỉ cần phá cái chấp, làm cho cái chấp thính văn nó đổ xuống trong tâm mình thì cái Phật tỷ nó xuất hiện. Vấn đề của Phật Hoa nó gọi là pháp vương là vậy, vượt lên trên tất cả mấy quan điểm bộ phái để thống nhất các bộ phái, cả nó ở trên cái đỉnh cao, cho nên mới gọi là pháp vương. Đức Phật tiếp tục thọ ký cho tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy. Tôn giả Mục Kiền Liên là sau này cũng hầu hạ vô lượng chư Phật và cũng tôn kính đảnh lễ cúng dường, rồi Đức Phật tịch cũng xây tháp cúng dường, thờ sợ lời, tôn kính sợ lời, đặt để sợ lời. Và sau khi Đức Phật mà xây tháp tôn thờ sợ lời xong, cũng tiếp tục tôn kính đặt lễ và cúng dường. Và sau này ngài sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Mật Trên Bà Vương Như Lai. Và cái kiếp ngài Ca Diếp trong kinh bỏ sót hay là cố ý tôi chưa rõ, nhưng mà trong kinh không có nói về tên nước và vân vân, không có nói chuyện pháp tượng pháp. Ngài Ca Chiên Diên ấy không có nói, còn ngài Mục Kiền Liên mà nói. Nhưng mà hai ngài này cộng hành giống nhau thì có thể là cái tên nước giống nhau, và có thể là cái tượng pháp chánh pháp giống nhau, cho nên trong kinh không có ghi tập cái phần này, cái phần mà tên nước vân vân của tôn giả Ca Chiên Diên. Thì tôn giả Mục Kiền Liên sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Mật Trên Bà Vương Như Lai, kiếp thì nước tên là Ý Lạc và kiếp tên là Hy Mạc. Đa Ma La Mật Trên Bà Vương là cùng dịch âm chữ Sanskrit, đó là Tamala Patra, tất thai tất ta gata là Như Lai, để Như Lai ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiền thể thể gian dạy vô thượng sĩ diệu ngự thừa phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Pamala là một cái loại cây ở Ấn Độ, mà loại cây này là giống như loại cây cầm mình gọi là gỗ chiến đàn á, bát hoa mình dịch là Damala, bạc chiến đàn là bát hoa. Chandana là cái chiến đàn, là cái hương chứ gọi chè chiên. Chandana là cái hương thơm, thì cái hương thơm này là cùng cái thứ gỗ gọi là bát hoa. Pamala là cái cây Pamala. À, tuy nhiên là quý vị biết đây là một cái thứ hương, cái cây mà từ nó cho hương, nó tỏa hương ngát thơm. Thơm là một thứ hương mà sự Ấn Độ đương thời quý lắm, mà nó cho mà không ai biết, quý vị đấy, cho mà không thấy mình cho, không thấy có người nhận và không thấy có cái vật cho đấy chứ cả, nó tỏa ngát hương. Cái hương đó là hương giải thoát đó, cái hương từ trong cái tâm giải thoát nó tỏa ra. Thì cái phần này cũng vậy, là với cái hành của một cái vị mà đi về tỉnh căn như là Tôn giả Mục Kiền Liên, thì cái hành tỉnh căn đó cũng thành vị Phật, cũng đắc được trí tuệ Phật, và ngài cũng giáo hóa được vô lượng vô số Bồ Tát Thinh Văn vậy. Và cái tên của ngài là Damala Bạc Chiên Đà Hương, ngài cũng tỏa ngát hương thơm, hương giải thoát ở trong cuộc đời này vậy. Hành từ cái tên của cái hà hai cái hàng ngài mà đại biểu tiêu biểu cho hàng tính căn. Cho nên chi quý vị mà nếu đi về tín ngưỡng, nếu thấy rằng mình đi vô thiền định hơi khó, thấy rằng mình đi vào trí tuệ hơi khó bởi vì kinh điển nó vô lượng mà không có cái khả năng để tư duy để mà thiền quán, thì quý vị có đi về lòng tin, tin vì phải hiểu lời Đức Phật đến một mức độ nào đó đủ để thiết lập lòng tin của mình, rồi từ đó phát triển lòng tin, trú niệm trong lòng tin đó mà đoạn trừ ái thù, trú trên lòng tin để đoạn trừ ái thù, thì vì đó vẫn được giải thoát. Và không thể nói một vị tu trì tuệ mà có thể giải thoát và chứng ngộ giải thoát cao hơn một vị tu lòng tin này. Nếu quý vị mà niệm Phật Di Đà nhưng mà niệm trú trong lòng tin là nhất định là có Đức Phật Di Đà, nhất định có cõi nước tịnh độ, và nhất định sẽ được Đức Di Đà tiếp độ tiếp dẫn, nhưng với điều kiện là trú trong tâm đó niệm mà để trừ tham từ thân sự si, thì khi mà quý vị trừ được tham sân si nhờ trú trong lòng tin đó, ổn định tâm lý của mình mà để đoạn trừ tham sân si, thì vẫn có thể chứng ngộ quả giải thoát này. Đó là theo quan điểm Phật Hoa qua phẩm kinh này. Sau khi Đức Phật thọ kỳ cho Tôn giả Mục Kiền Liên xong, thì đó là câu chuyện hiện tại của Đức Phật. Đức Phật đang thọ kỳ các đệ tử, và Đức Phật nói Pháp Hoa một cách buồn mạc, gần như là trước cái lúc mà ngài sắp sửa nhập Niết Bàn rồi. Tại sao trong khoảng 45 năm thuyết pháp ngài chưa hề nói Pháp Hoa này, giáo lý này cho thính chúng? Thì ngài mới kể lại câu chuyện đời xưa, chuyện của vô lượng kiếp trước và chuyện của chư Phật quá khứ, để cho các thính chúng đừng ngạc nhiên. Đây gọi là pháp truyền thống mà Đức Phật cũng làm như chư Phật quá khứ và chư Phật tương lai cũng vậy thôi, chứ không phải là cái ý riêng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, để cho thính chúng khỏi nghi ngờ. Thì ngài mà nói, ngài xây qua thính chúng, ngài nói như thế này: này các tỳ kheo, cách đây vô lượng kiếp quá khứ, gọi là bất vô lượng vô biên bất khả thuyết a tăng kỳ kiếp. À, vô lượng là cung số không đếm được, không lường được, vô biên là không biên giới, rồi là cung số mà Ấn Độ cái chữ vô lượng vô biên là một cung số, mà cung số có nhiều cung số không ở đằng sau lòng, rồi cái cung số bất khả thuyết cũng là cung số của Ấn Độ ngay đó, là cung số đó cũng là có nhiều cung số không, không đếm được nữa, à, đằng sau nữa là mấy cung số đó mình nhấn với nhau nữa làm thành cung số lớn biết bao nhiêu. Mà còn cung số bất khả thuyết là cung số gọi là Asamkhya, là cũng cung số bất khả thuyết, à, xin lỗi, cung số Asamkhya là cung số mà không thể đếm được, bất khả thuyết. Rồi A tăng kỳ kiếp là Asamkhya, không thể đếm tính được. Tuy nhiên mấy cái computer chứ cũng chịu mà thôi, không đếm được. Thì cung số bằng như vậy đó, hành định bốn lượt thì cái khả năng vô lượng không thể làm sao mà tính được, cái thời gian đó là xa lắm. Thì Đức Phật mới diễn đạt cái thời gian xa của Đức Phật mà Đức Phật sắp nói đây. Ngài là tên là Đại Thông Trí Thẳng Như Lai, Đại Thông Trí Thẳng Như Lai. Ngài cách xa ở cái cõi nước, cái thời đại, cái thời đó là lâu như thế này nè. À, ví dụ là nếu như cả pháp giới này, cái pháp giới là nhiều được bao nhiêu rồi, cái cõi tá bà của Đức Phật giáo hóa không là 1 tỷ thái dương hệ, rồi còn cái cõi nước, cái vũ trụ pháp giới này là có rất nhiều cái cõi nước của chư Phật, mà những cái cõi nước đó nếu như mà đem cái địa đại là yếu tố đất á, mà cũng các cõi nước nghiêng rất bộ như rất bụi, mà cái bụi nữa mình tưởng tượng như bụi mực á, rồi đem hoa ra thành mực, rồi cái lượng mà lượng bụi của cái pháp giới này mà đem hòa ra mực, là cái số lượng nước mực nó là biết bao nhiêu. Thì ngài nói như thế này: cứ đi 10 10.000 thế giới chứ không như thế giới Thái Dương Hệ là một thế giới này, mà 10.000 thế giới như vậy chấm một giọt mực tí xíu bằng hạt bụi thôi, mà chấm cho hết cái mực đó, tự nhiên cái số cảnh giới đi ngang qua là nhiều được bao nhiêu. Một cứ một giọt mực chấm như vậy là 10.000 thế giới, mà cho hết cái số lượng mực mà do cái bụi mà của cái pháp giới này mai ra đó, hoa ra mực đó, mà thì biết bao nhiêu. Thì ngài nói thế này này, cái số lượng giới này, thế giới mà cái người mà đi qua để mà chấm từng giọt mực đó mà đem ra nghiền ra bụi nữa thì có bao nhiêu hạt bụi, thì có cứ mỗi hạt bụi kệ một kiếp thì có bấy nhiêu kiếp, là cái khoảng thời gian từ đây cho đến Đức Phật Đại Thông Đi Thẳng là như vậy. Cái khoảng đó thì quý vị biết là của bao nhiêu cái computer mà tinh vi bao nhiêu cũng thể làm con số đó được nữa. Đây quý vị lớn tuổi nhiều thành tôi không đọc con số toán học, chứ con số này là con số lý thừa đó, lý thừa rất lớn. Cứ nhân lên hay quý vị cứ nhớ là đại khái là con số nó lâu xa lắm. Thì Đức Phật Đại Thông Đi Thẳng, ngài ra đời, ngài có một vị vua chuyển luôn thành vương, và ngài có 16 người con trai. Người con đầu tên là Trí Tích, và người con cuối là chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời đó là tiền thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Người thứ 10 là Đức A Di Đà. Và quý vị thấy này, nội sắp các Đức Phật và các bộ phái đó vô trong kỳ 16 người con của Đại Thống Thi Thẳng. Đây là cái khuyến hưởng của Phật Hoa, là muốn thống nhất tất cả bộ phái, muốn bước ra ngoài hết tất cả bộ phái để thống nhất là tam một mối. Người ấy nội cái cách sắp đặt đó không là đã là có cái quan điểm để thống nhất các bộ phái rồi, chứ đừng Phật tử mà cứ đi chỉ trích cái pháp môn này, chỉ trích cái pháp môn kia là vô lỗi. Chứ đến khi nào mình thấy cái tâm người đó hành về cái pháp môn đó mà không đúng chánh pháp, không đoạn từ tham sân si á, thì khi đó mình sửa cái tâm niệm của họ thôi. Còn cái pháp môn thì giữ được mà không được, vì vậy thấy nè, chứ đừng có đi đả kích nhau rồi cuối cùng loạn cả lên, sách vở viết ra đả kích nhau loạn cả lên, làm cho tất cả Phật tử rối loạn cả, nghi ngờ, rồi chia rẽ nội bộ, rồi mất hết bao nhiêu phước đức tu hành. Vì vậy thấy cái pháp hóa đặc biệt vậy, và đấy cái giá trị mà cái phước đức của quý vị đã chọn lựa đưa đầy đến mà ở trong đạo tràng mấy chục năm tụng niệm để thì nghe giảng là vậy. Phải có cái tâm hồn đó, mình chỉ tụng pháp hóa là vì tâm niệm, về thái độ đó. Thì 16 người con trai thì Đức Đại Thông Chỉ Thẳng Như Lai ấy, ngài mà từ bỏ với vua, tự nhiên ngài không làm vua, ngài đi tu, và ngài đi tu 10 tiểu kiếp như vậy, thì ở dưới cội Bồ Đề ngài mới hàng phục được ma quân, tự nhiên đoạn từ hết tham sân si, đoạn từ hết lậu hoặc sinh tử, những cái nhân mà đưa vào sinh tử, tự nhiên là đoạn từ cái nhân sinh tử và được giải thoát khỏi khổ đau của sinh tử. Nhưng mà ngài vẫn ngồi tiếp tục tu dưới cội Bồ Đề đây 10 tiểu kiếp nữa, nhưng mà Phật Thích Kiếm vẫn chưa xuất hiện. Đoạn từ sinh tử rồi đó, nhưng mà ngồi thêm 10 tiểu kiếp tu tập nữa mà Phật Trí chưa xuất hiện. Lúc bấy giờ chư thiên ở cõi Phạm Thiên Đại Phạm mới trải cái tòa sư tử cho ngài ngồi. Ngài lên ngồi tòa sư tử thì không bao lâu sau ngài giác ngộ đắc được Phật Trí. Và khi ngài đắc được Phật Trí thì còn cái ánh sáng chói lòa khắp cả 10 phương thế giới, soi tỏ 10 phương thế giới, và chúng sinh của thế giới này thấy cả 10 phương thế giới kia, chúng sinh của 10 phương thế giới kia, của các cái cảnh giới còn lại, và chúng sinh các loại kia cũng thấy các cảnh giới còn lại, thấy rõ mồ một, tất cả chúng sinh đều lại làm ngạc nhiên kinh ngạc, và có 6 thứ chấn động trong vũ trụ này, rung động, chấn động, 6 thứ chấn động, nó chấn động cả pháp giới. Và vì vậy cho nên chư thiên các cõi trời 10 phương đông tây nam bắc tứ phương thượng hạ gì hết, đông nam đông bắc rồi tây nam tây bắc vân vân, tất cả các cõi đó là điều tụ về cả, chư thiên và cõi Phật Bồ Tát đều tụ về, nói là thầy cộng ánh sáng là khi xuất hiện, biết là có Đức Phật ra đời, Đức Đại Thông Thi Thắng Như Lai ra đời đến đảnh lễ yết kiến Đức Đại Thông Thi Thắng, đến cúng dường đảnh lễ và để mà nghe pháp đó, tất cả đều tụ hồi về cả. Và vua Trường Luân Thành Vương là ông thân của Đại Thông Thi Thắng, Phật Đại Thông Thi Thắng cũng đến đảnh lễ, và 16 người con trai cũng đến đảnh lễ và nghe. Sau khi ngài thành đạo rồi, ngài chưa thuyết pháp thì chư thiên của 10 phương đều cung thỉnh ngài chuyện pháp luân. Và ngài chuyện pháp luân là ngài nói cái gì? Ngài dạy rõ cho tất cả thỉnh chúng 10 phương và nói kinh cho 10 phương Bồ Tát nghe nữa, mà ngài nói tứ đế và thập nhị nhân diệt chỉ có hai pháp, đó là quan điểm của Phật Hoa, chỉ có hai pháp chính mà dạy cho tất cả chúng sinh, tăng cơ chúng sinh từ đấy, từ phàm phu cho đến bậc Bồ Đại Bồ Tát, đó là tứ đế và 12 nhân diệt duyên khởi. Dạy hai pháp đó thì sau khi mà ngài dạy thời gian thì rất đông đệ tử của ngài, kể cả 16 sa di là 16 người con trai của ngài đều đắc quả thanh văn giải thoát khỏi cái sinh tử, thì ngài mới bèn nhập định. Ngài nhập định xong rồi ngài lại xuất định,
và ngài dạy Phật Hoa, và 16 sa di này căn trí thông minh và lãnh hội được Phật Hoa, tuy nhiên đắc được Phật trí. Và sau này chính 16 sa di này ngay trong cái thời đương thời đã là thuyết pháp dàn nhiều pháp liên hoa, độ rất nhiều Bồ Tát và rất nhiều thiên văn. Đó là cái câu chuyện mà Đức Phật kể về thời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Thì Đức Phật mới xoay qua các vị tỳ kheo trước mắt mà kể như thế này: này các tỳ kheo, 16 sa di đó có ai đâu là đâu, đó là 16 Đức Phật đã thành Phật rồi và đang giáo hóa 16 tám phương trời. Bậc đạo sư có một cái chúng đệ tử đông lắm, mà phải đi qua một cái quãng đường tới một cái chỗ gọi là một cái kho báu lớn, đi qua 600 dặm. Đoạn đường đó đầy nguy hiểm, nặng nghèo nguy hiểm, lối đi rất là ngoắc ngoèo, ngoằn ngoèo mà nguy hiểm. Thì chỉ có bậc đạo sư này có thể dẫn đi an toàn mà thôi. Thì cái đám đệ tử này á, cái căn cơ của nó là nó muốn được cái kho báu, nhưng mà nó là ý chí nó yếu, nó không có cái sức tinh tận lớn, nó không có cái sức chịu đựng lớn, không có cái sức nhận lớn. Cho nên chi vì này mới dẫn cho cái đám đệ tử này đi được khoảng đường. Thì đám đệ tử này thấy cái đường đi xa quá, khổ đi cực như thế này, không thấy chi cả, mà toàn thấy toàn khổ đau mà thôi, toàn những cái chuyện mà nguy hiểm ở giữa đường, mà cái kho báu còn xa, mệt mỏi, tất cả đều là đã chuồng chân, mọi gối chuồng chân, và đã muốn tỏ ý muốn đi lui. Và đức vị đạo sư này lấy lòng thương, tội quá, hẳn là hắn sắp được cái kho báu lớn rồi, nhưng mà cái căn cơ không có cách chi, ngài thúc đẩy ngài hãy đi đi, hãy đi tới sẽ được kho báu, nhưng mà vô ích, bởi vì nó không đi nổi được nữa. Đức Phật mấy bèn, vì đạo sứ này mấy bèn hóa ra một cái kinh thành là thôi, đi vài bước nữa thôi, một khúc ngắn nữa là sẽ có một kinh thành rất là đẹp, kỳ diệu. Kinh thành này đầy an lạc, hoàn toàn không có khổ đau, đầy an lạc, đẹp lạ lắm. Và ở đây là các ngươi thì an toàn rồi, mà nếu như các ngươi muốn đi nữa cũng được thôi. Ngài nói vậy thì ngài hóa ra một cái kinh thành, gọi là hóa thành, do thần thông ngài hóa ra. Rồi tất cả đệ tử vô thì kinh thành nó xong thì thấy khỏe khoắn, không mệt mỏi nữa, và thấy thoải mái, sức lực được phục hồi, sinh lực được phục hồi, ý chí được phục hồi, và trí tuệ nó toàn ở kinh thành sung sướng quá, trí tuệ nó phát, ý chí nó phát, cái năng lực nó phát, nó lớn mạnh ra. Thì chờ cho họ hưởng thụ cái kinh thành an lạc của kinh thành một thời gian, thì Đức Phật vì đạo sư này biết là đến lúc rồi. Ngài lúc đó vì đạo sư mà nói thế này: này các con, đây là cái chỗ ta thấy các con mọi bệt mà họa hiện ra chỉ cho các con nghỉ chân thôi, chân đi kho báu gần đây rồi, các con đi tới là được, còn đi thêm một quãng đường nữa mà thôi, đó mới thật là kho báu, chỗ đó mới thật. Khi đó thì những cái người đệ tử này là với sức lực mới, với ý chí mới, với một cái trí tuệ mới thì chấp nhận cách dễ dàng và nghe lời đạo sư ra đi, và đi tiếp tục đi đến cái kinh thành, cái kho báu cuối cùng. Đức Phật dạy cũng vậy, ta là Như Lai, ta thấy trong cái căn cơ của hàng đệ tử của chúng sinh nó cuộc đời này nhiều căn cơ, mà tâm lý nó không chịu được nỗi khổ đau, đi cũng đường giải thoát nó dài quá, nó mệt mỏi, tâm lý tràn đầy mệt mỏi mà sinh khởi. Mà nếu như ta nói ngay thì kho báu từ đầu và chỉ có một lộ trình đi thẳng một mạch đi đến cái kho báu đó, thì sẽ chúng sinh sẽ không chấp nhận, các đệ tử ta sẽ không chấp nhận ta và không chấp nhận lời dạy của ta. Vì vậy ta mới như bậc đạo sư đó mới hóa hiện ra những cái hóa thành. Đó là gì? Đó là thiên văn thừa, đó là nhân thừa, là thiên thừa, là thiên văn thừa, là duyên giả thừa, là Bồ Tát thừa. Rồi để đến quả vị sau cùng là cái kho báu sau cùng, đó là hạt kỳ. Đức Phật mới kể câu chuyện gọi là hóa thành dù. Thì quý Phật tử biết rằng khi mà Đức Phật vừa nói xong cái hóa thành dù này thì tôn giả có hai đại đệ tử Đức Phật nữa, còn lại nữa sau bốn tôn giả Ca Diếp, Ca Chân Viên, Tu Bồ Đề và Mục Kiền Liên, thì có tôn giả Mạng Từ Từ và tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả Mạng Từ Từ là đệ nhất thuyết pháp, thuyết pháp giỏi nhất, thuyết pháp luồng biển rất là tài tình. Đức Phật dạy rằng chỉ có ta mới hiểu được cái luồng biển của Mạng Từ Từ mà thôi, và Mạng Từ Từ luồng biển vô cùng, chỉ có Như Lai mà có thể luồng biển bằng mà thôi, còn không ai có thể qua được Mạng Từ Từ. Đó là trong hàng đệ tử Đức Phật, mà trong kinh Tạng Nikaya hàm kiết đọc lại cũng vậy. Ngài Mạng Từ Từ là Maniputa, mà thật sự là tên của ngài nói đồ là Yidala Phủ Lâu Na Yidala Đi Tử. Tuy nhiên là có khi thì gọi là Maniputa là Mạng Từ Từ, mà có khi gọi là Phủ Lâu Na Yidala Đi Tử Purana Maniputa, mà tên của ngài Mạng Từ Từ.
thì ngài là một người đệ tử có thật trong lịch sử giáo hội Đức Phật.
Thì tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Mạng Thừa Tự đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và đứng qua một bên. Quý vị biết đứng dậy là gì không?
Là đứng ngồi yên như vậy mà vừa Đức Phật vừa nói đến hóa thành xong, thì hai vị này như là cái tâm thức dừng đứng dậy liền, trí tuệ Phật trí đứng dậy liền, thầy ngồi ngay rồi muốn nói lại tính chúng mà nói cách gián tiếp, nói cùng nói cái kiểu cách nhẹ nhàng của bậc thánh, tế nhị với nhẹ nhàng của bậc thánh, và cùng vừa trình Đức Phật rằng con chúng con đã ngồi được Phật trí, đứng qua một bên và khởi lên của niệm như thế này, giả như cái Thế Tôn hai mà đời thọ kỳ cho hai con thì hai đứa con sẽ sung sướng bao nhiêu, hai người con sẽ sung sướng hạnh phúc bao nhiêu. Thì vừa khởi lên cái ý đó, Đức Phật biết liền, Đức Phật mình xây qua thành trường mà nói rằng ông Mạng Thừa Tự này á, là không phải là ông là trưởng sinh văn đây bây giờ đây đâu, ông là Bồ Tát tu nhiều kiếp rồi, mà ông á, là phát cái tâm là hồ trì chư Phật trong vô lượng kiếp trước á, là ông vâng trong hàng đệ tử chư Phật, vâng là một người thiệt pháp đệ nhất, và trong bảy Đức Phật gần đây là từ Đức Thi Khí mà cho đến Đức Ca Diếp Nghiêng Đăng á, thì tôn giả Mạng Thừa Tự vâng là đệ nhất thiệt pháp, và ngay tại đây giáo hội của ta Mạng Thừa Tự vẫn đệ nhất chưa pháp, và nhờ thì sau này cũng tiếp tục hầu hạ Đức Phật và có thể là còn hầu hạ Đức Di Lạc và các vị Phật tương lai nữa, và Mạng Thừa Tự sẽ thành Phật. Mạng Thừa Tự sau này sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh. Hiểu là pháp minh. Cái nước tên là Bụ Minh, và cái kiếp thiền tịnh, kiếp tên là thiền tịnh, danh hiệu là pháp minh, cái tên nước là Bụ Minh và cái kiếp tên là thiền tịnh, cùng đủ 10 danh hiệu Như Lai ứng cũng chẳng biến khi minh thành tục. Lát nữa tôi sẽ nói nội dung của 10 danh hiệu này. Thiền thể thế gian giải vô thượng sĩ chiều người trưởng phú thiên nhân sư Phật Thế Tôn, ngài là đệ nhất thuyết pháp, mà thuyết pháp giỏi có nghĩa là gì? Cái người mà thuyết pháp giỏi là cái người mà phải thấy rõ tất cả pháp, thấy rõ cái tướng của tất cả pháp mới nói được, còn không thấy là bị bế tắc liền, bị tắc nghẽn liền, không thể nói luồng biển mà đệ nhất luồng biển được. Cho nên chi ngài thấy rõ tất cả pháp, cho nên ngài thì chánh báo của ngài sao thành Phật hiểu là pháp minh. Pháp minh là gì? Là thấy rõ tất cả pháp, gọi là pháp minh. Thấy rõ tất cả pháp là pháp minh. Và cái kiếp ở cái nước của ngài tên là Bụ Minh, tuy nhiên là có ánh sáng quý, cái nước đó là ánh sáng quý, ánh sáng của trí tuệ, của cái trí tuệ đó. Và cái kiếp tên là thiền tình, và trong cái trí tuệ vô ngã đó, cái minh đó là trí tuệ vô ngã, và cái cõi nước đó được hướng về cõi báo là nghe được trí tuệ vô ngã, tư duy về trí tuệ vô ngã và hiểu được trí tuệ vô ngã, cho nên hằng chiếu đó gọi là Bụ Minh, cái ánh sáng quý đó, ánh sáng đó là ánh sáng của trí tuệ vô ngã. Và nhờ có cái ánh sáng trí tuệ vô ngã đó, nhờ có cái nhìn của cái con mắt nhìn của chúng sinh mà có cái tâm vô ngã, cái trí tuệ vô ngã đó, cuộc đời nó trở thành gọi là thiền tịnh, không có các tướng này, tướng cấu, tướng tình, tướng sinh, tướng diệt, không có mặt, gọi là thiền tịnh khéo tịnh, rất là tịnh, mà chánh tịnh gọi là thiền tịnh. Và là ngài Mạng Thừa Tự. Còn ngài Kiều Trần Như, ngài nói rằng trong đệ tử của ta thì Kiều Trần Như là đệ tử lớn hạ nhất, đó là một vị đắc a la hán đầu tiên của giáo hội ta, người gọi là bậc đại trưởng lão bậc nhất trong giáo hội ta. Ngài Mạng Thừa Tự là đệ nhất thuyết pháp, còn ngài Kiều Trần Như là đệ nhất trưởng lão lớn hạ nhất, mà là người đắc quả a la hán đầu tiên, đắc quả giải thoát sinh tử đầu tiên. Sau này Kiều Trần Như sẽ thành Phật và hiểu là Bụ Minh, và ngài chỉ thọ tìm cách đơn giản rồi thôi, hiểu là Bụ Minh. Còn 500 vị A-la-hán còn lại cũng sẽ được thành Phật và hiểu là cùng một danh hiệu về tôn giả Kiều Trần Như là Bụ Minh. Bây giờ quý vị thấy này, hệ mà thành Phật á thì có cái quả báo, cái trí tuệ gọi là trí tuệ minh, này là trí tuệ sáng, là thấy rõ, mà phổ là phổ quát khắp các pháp. Thì đó là một cái hình thức giới thiệu cái nhất thiết trí của Phật Phổ Minh. Và 500 vị cũng có một hiệu, bởi vì 500 vị cũng đi tới một cái sự đắc, sự chứng, đó là Phật trí. Và Phật trí đó giống nhau, là thấy rõ tất cả pháp, gọi là Phổ Minh. Ánh sáng nó chiếu khắp tất cả thế giới, mà giống như lần trước chúng tôi đã trình bày, như cái ánh sáng Đức Phật Đại Thông Tri Thẳng ra đời á, thì chiếu khắp cả vũ trụ và làm cho chúng sinh cả mười phương thấy nhau. Có nghĩa là gì? Là không gian vô ngã, cho nên không còn ngang ngã gì nữa, không che con mắt nhìn của mình được nữa. Thời gian vô ngã, cho nên quá khứ hiện tại vị lai là một, cho nên không có cái ngăn cách của quá khứ hay là tương lai nữa, mà tất cả đều hiện sắc được mắt mình, giống như là nhìn một vật, một cái viên ngọc trên lòng bàn tay mà thôi. Cho nên chúng sanh thấy nhau, từ đó là muốn nói diễn tả cái gọi thực tướng và cái trí tuệ mà chứng ngộ thực tướng là vậy. Giới thiệu đó là khai thì chúng sanh ngộ nhập Phật chi trí kiến, là trí kiến mà thấy rõ thực tướng các pháp. Thì cái Như Lai á, là cái quý vị biết, tôi nói lại đơn giản để quý vị nghe thôi. Về cái mười Như Lai lực tôi nói rồi, bổ vô sự ý nói rồi, và chỉ thiền định nói rồi. Bây giờ mười Như Lai lực, đó là danh hiệu thứ nhất là Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai trong kinh định nghĩa là một cái bậc mà không đến không đi, gọi là Như Lai. Nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Nói vô ngã là nhập vô ngã rồi, mà nhập vô ngã là nói vô ngã. Đại khái làm sao nói vậy, nói sao làm vậy là gọi là Như Lai. Mà kinh Kim Cương định nghĩa là vô sở tùng lai diệt vô sở khử cổ danh Như Lai. Tuy nhiên là không đi không đến, không có chỗ đi không có chỗ đến, gọi là Như Lai. Không đến từ đâu mà không đi về đâu cả, bởi vì đi đâu nữa cũng có thời gian không gian, tất cả là thực tại vô ngã đấy thôi, còn đi đâu nữa. Thì như vậy gọi là thể nhập thực tại vô ngã, còn đi còn đến là còn chạy theo cái ngã, theo bóng dáng của cái huyền ngã. Như Lai là vậy. Như Lai là một bậc gọi là Tathagata, một bậc mà đến như vậy hay là đi như vậy là gọi là Như Lai. Thì tên đó là nói vậy, chữ Ấn Độ là Tathagata là đến như vậy hay là đi như vậy. Ứng cúng là A-la-hán, là bậc A-la-hán gọi là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Là một cái bậc mà cái đức tuệ nó hoàn mãn rồi, xứng đáng để làm thầy trời người của ba cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cõi người, và xứng đáng để được cõi người, cõi trời và ba cõi trời cúng dường, gọi là ứng cúng A-la-hán. Như Lai ứng cúng chánh biến tri, là biết tất cả, gọi là chánh biến tri, hiểu biết tất cả các pháp, các căn cơ chúng sinh, thì gọi là chánh biến tri, hiểu tất cả các pháp giải thoát, hiểu tất cả các pháp chướng ngại giải thoát, là gọi là chánh biến tri. Minh hạnh túc là đức và tuệ, đức là thiền định và giới, còn tuệ là minh là trí tuệ. Tuy nhiên là thánh tuệ, thánh định luôn và thánh giới hoàn toàn viên mãn, gọi là minh hạnh túc. Thiền thể gọi là khéo vượt qua, sugata, chữ Ấn Độ gọi là sugata. Sugata là khéo vượt qua. Khéo vượt qua đây là khéo vượt qua sinh tử, ngài đi qua một sinh tử một cách thiền xảo, một cách khéo léo, rồi ngài kinh nghiệm để mà truyền đạt lại, chỉ đường lại cho chúng sinh đi qua sinh tử, tiếp tục đi qua sinh tử, gọi là thiền thể. Thế gian giải là rõ biết cả toàn thế gian này, mọi thứ chi thế gian là đều ngồi rõ, ngài rõ biết cả. Thế gian giải vô thường si, ngài là một bậc mà giác ngộ đức trí đó không ai bằng nữa, cho nên gọi là vô thường si. Trí tuệ không ai bằng và đức hạnh không ai bằng nữa, cho nên gọi là vô thường si, một vị mà không ai cao hơn được nữa, vô thượng sĩ. Điều ngự trường phu, trường phu là Purisa, điều ngự là gọi là hướng dẫn, nhiếp phục, gọi là điều ngự, gọi là Sarathi Purisa, người mà đánh xe cho người đàn ông. Purisa là hồi chi chúng là con người chứ phải người đàn ông, nhưng mà sau này người Tàu họ dịch là Purisa là trường phu, là người đàn ông. Thực sự ra là Purisa là con người, và con người chỉ cả nam cả nữ, cả trẻ cả già, cái từ này là từ Ấn Độ dùng vậy, mà sau này bên Tàu dịch là trưởng phu, rồi là điều người trưởng phu thì đâu có điều cử nữ nhí tưởng như vậy là Đức Phật không dạy vấn đề được. Là điều người trưởng phu, tất nhiên là điều người được chúng sinh, nhập phục được chúng sinh, gọi là điều người trưởng phu. Ngài xứng đáng là bậc thầy mà có thể dạy dỗ chúng sinh đi đến giải thoát thành công được, mà điều người trưởng phu. Thiên nhân sư, ngài xứng đáng là bậc thầy của cõi trời và cõi người, và vì vậy cõi đời và cõi trời xin tôn ngài là bậc Phật, là bậc giác ngộ hoàn toàn, và Thế Tôn bậc đạt tôn kính nhất. Là mười danh hiệu là vậy. Chứ bây giờ tôi đi vào ý nghĩa biểu tượng của cái phẩm kinh này. Đại thông trí thắng Như Lai cũng là tiếp tục Đức Phật khai mở cho Phật trí cho những người còn lại mà chưa rõ. Sau các tôn giả vừa được thọ trí thì những người còn lại chưa giác ngộ Phật trí, và Đức Phật tiếp tục cùng khai thị ngộ nhập Phật chi trí kiến nữa, mà với một hình thức khác, với một ví dụ khác. Thì ngài Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Đại Thông Trí Thắng, Trí Thắng là Như Lai, là Đại Thông Trí thì thắng, thắng là tất nhiên là tối thắng, thắng là không có cái gì hơn được nữa, gọi là thắng. Và cái trí tuệ mà thông khắp cả vũ trụ pháp giới gọi là đại thông, pháp là đại, gọi là đại pháp giới, mười phương pháp giới đều thành rõ cả cái trí tuệ, thành rõ mười phương pháp giới. Thì tên của ngài đó là nói cái nội dung chứng ngộ của Phật Trí Kiến. Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Thì Đức Phật này có 16 người con, mà 16 người con đó quý vị biết tại vì sao Ngài đi tu mà tu 10 triệu kiếp là cũng số tượng trưng, là thời gian đó là đoạn từ tham sân si, mà gọi là thời gian đầu 10 triệu kiếp này là thoát ra, thời gian thoát ra khỏi nhiều lửa là tam giới đấy, ra nhiều lửa là ra khỏi tham sân si, cho nên chỉ gọi là hàng thục chúng mà. Sau khi hàng phục chúng ma xong thì ngồi 10 triệu kiếp nữa mà vẫn chưa xuất hiện Phật Thích Kiến. 10 triệu kiếp đó là tiếp tục tu, mà Ngài chưa tu đúng thì con đường vào Phật Thích Kiến là mới tu thêm vì duyên giác Bồ Tát mà thôi. Cho nên Phật Thích Kiến chưa xuất hiện. Cho nên khi tại tòa sư tử là gì? Tại tòa sư tử là tiếng nói sư tử. Quý vị khi nào nói sư tử là nói tiếng nói của diệu pháp. Cũng sư tử là nó có cái dáng dấp mà cái bóng dáng của nó làm cho muôn thú run sợ, mà cái tiếng rống của nó làm cho muôn thú run sợ, thì cái tiếng nói của thật tướng của diệu pháp lại làm cho tất cả các ngã tướng sụp đổ run sợ. Cho nên chi tại tòa sư tử là gì? Là cái chỗ ngồi, tại cái chỗ ngồi xưa xòa một chỗ ngồi, chỗ ngồi đó là gì? Chỗ người vô tướng, hoàn toàn vô tướng, cho nên chi làm cho tất cả các ngã tướng run sợ, gọi là cái tòa sư tử. Cái chỗ này là tòa sư tử, là ngài phải ngồi cái chỗ cái pháp, phải sau khi giải thoát xong tiếp tục tu thế nào mà nhường nhuyễn cái vô ngã này, gọi là trụ cái vô ngã, gọi là cái tòa vô tướng, cái tòa mà vô ngã tướng đó, tòa 10 triệu kiếp như vậy thì mới nhập được Phật tí, mới thể nhập được Phật tí. Đó là cái hình biểu tượng đó. Thì ngài nhập Phật tí xong thì ngài chỉ nói tứ đế và thập nhị nhân duyên. Còn cái hình ảnh mà phẩm hào quang là như trước đây chúng tôi đã trình bày. Rồi 16 vương tử, cho đến bây giờ chỉ có trong tuần lễ đấy chúng tôi mới ngồi định tâm lại, rồi ngồi nghiệm ra được cái ý nghĩa của 16 vương tử. Và ý nghĩa này là ý nghĩa chúng tôi suy nghĩ, vì vì nhớ như vậy rồi vì vì về tiếp tục tư duy. Và tôi cho rằng đây là suy nghĩ trong sáng nhất từ trước đến nay đối với tự thân tôi. Thì 16 vương tử, 16 người con của Đại Thống Chỉ Thắng Như Lai là tượng trưng cho cái gì? Quý vị biết á, Đức Phật ở phương Đông, hai Đức Phật ở phương Đông á, người con trai đầu của Đức Phật Đại Thông Chí Thắng tên là Trí Tích. Trí Tích là trí tuệ, mà do tích lũy tu tập nhiều đời kiếp lại mà nó hoang mang, gọi là Trí Tích. Tích là vậy, trí tuệ mà được tích lũy do cái công phu tu tập giải thoát mà nó hiện thành, gọi là Trí Tích. Và trí tên của một người con trai đầu, còn 15 người còn lại là hoàn toàn không giới thiệu. Thì nhớ nè, người cuối cũng không giới thiệu, nhưng sau đó Đức Phật mới xúc đầu rồi diện nói người cuối là ta đó. Thì vị thấy nè, thì hai tất cả vị này bây giờ đều đã làm Phật tám phương trời. Phương Đông là có hai vị Phật là người Đức Trí Tích, sao thành Phật gọi là bất đồng, do trí tuệ vô ngã này mà có cái kết quả là bất đồng. Vì vô ngã cho nên thấy vô ngã là mình là vô ngã, thấy tất cả vô ngã, thành không có rung động gì trước các pháp nữa. Các ngã tướng sụp đổ cả rồi, không có tham khởi, không có sân khởi, không có si khởi, không có bận rộn, không có quyến luyến, không có liên hệ gì với các ngã tướng nữa, cho nên bất động trước ngã tướng, thấy tất cả các pháp vô ngã bất động. Cũng giống như trong Bạc Nhã chiếu kiến ngũ giai không đồ như thiệt khoát, các bồ tát có âm thì thấy như vậy, như vậy mới đi đến cái chỗ là tâm vô quái ngại. Rồi do vì vô quái ngại, mới vô quái ngại cố, mới vô hữu khủng bố, mới rời xa tất cả các cái khủng bố, các cái bố ý, rời xa vô hữu khủng bố, rồi khi đó mày viết ly điên đạo, mày rời xa tất cả mọi thứ điên đạo, mọi thứ hư vọng, rồi mày đi đến cái chỗ cuối cùng là cũng cả niết bàn. Thì đấy cũng vậy, cái vị trí tích này khi thành Phật là thành cái Phật gọi là hiểu bất động, đó là vị Phật thứ nhất. Vị Phật thứ hai, vị Phật thứ hai cũng ở cõi Đông, ở phương Đông là hai vị Phật là gọi là Tu Di Định. Thực ra hai cho quý vị được tưởng là hai là một mà thôi, nhưng mà trong kinh Diễn Đạt ra thành hai là bởi vì chính ngài là trí tuệ, mà trí tuệ ở trong cái hạnh tu giải thoát trí tuệ là số một, nhưng cũng trong cái pháp giới này Đức Phật dạy núi Tu Di là cao nhất, mà đây là Tu Di Định, cái định núi Tu Di, nhưng định đó là điểm cao nhất của pháp giới, thì trong các hạnh tu cả trí tuệ là cao nhất, thành tựu giải thoát cao nhất, cho nên mới đặt tên là một vị Phật gần như là phụ tá cùng song song với vị Phật này bất đồng này, đó là Phật Tu Di Đạt. Tôi chỉ đảm bảo là nói muốn diễn tả cái tính chất đặc tính về nội dung chính đắc của Đức Phật Trí Tịch Tu Di Đạt, và cái trí tuệ này là biểu trưng cho chánh kiến. Trí tuệ này là chánh kiến, trí tuệ về đạo Phật là tượng trưng cho tánh chánh kiến, hay là minh, hay là vô si, đó là trí tuệ. Đức Phật Đông Nam có hai Đức Phật, thì một vị tên là Sư Tử Tướng, một vị tên là Sư Tử Âm. Sau khi có trí tuệ rồi á, thì từ trí tuệ đó là phát ngôn ra, mình nói, mới bắt đầu nói ra được cái tiếng nói sư tử là tiếng nói diệu pháp, mới nói được thực tướng, mà gọi là quý vị thấy nè, và mới có được cái thân tướng, mà thân tướng là thân tướng thực tướng, cho nên gọi là Sư Tử Tướng, và tiếng nói phát ra là tiếng nói của thật tướng, của gì thực nghĩa, gọi là là sư tử âm, tiếng nói sư tử. Cái hình bóng của cái tướng cũng sư tử và cái âm cũng sư tử này nó làm ru sở tất cả các ngã tướng của pháp giới, cho nên hai vị Phật đề tên là sư tử tướng và sư tử âm. Đây là biểu trưng cho chánh tư duy. Nà, trước là chánh kiến, đến đây là chánh tư duy. Do vì có chánh kiến nên phát lộ ra chánh tư duy, gọi là sư tử tướng, sư tử âm. Âm thì nói là tư duy, bởi vì tư duy là nói một cách âm thầm, mình tự nói âm thầm của mình, cho nên đó là chánh tư duy. Một cái tư duy mà nói lên được thực tướng, tư duy về thực tướng, tư duy đúng thực tướng của các pháp, sư tử tướng và sư tử âm, đó là đúng đúng nam. Phương Nam có hai vị Phật nữa là đế tướng và phạm tướng. Đế tướng và phạm tướng, hệ mà tướng là thuộc về giới, vì mình nhớ đó, giới là phải những tướng, vĩnh định cũng tướng, nhưng mà thường thường nói như về giới. Hệ mà hệ mà giới là tướng, nói về tướng. Anh đế tướng phạm tướng đó là thánh giới ổn, chánh tư duy văn. Thánh giới ổn này là gì? Đó là ba hành, đó là chánh màn, chánh ngữ và chánh nghiệp. Đế tướng, cho nên cái hành động mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn nó biểu lộ ra hành động, cho nên gọi là tướng, biểu trưng cho đế tướng và phạm tướng. Đế tướng là cái tướng lớn nhất, phạm tướng là cái tướng nữa là tròn nhất, tình nhất, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn. Đó là quý vị biết nè. Xin lỗi, đó hai vị, đó là hai vị phương nam là hai vị hư không trụ và thường diệt, còn đế tướng phạm tướng là hai vị phương đông nam, phương tây nam. Tây nam mới là đế tướng phạm tướng, còn phương nam thực sự là hư không trụ và thường diệt. Hư không trụ là gì? Là trụ trong hư không. Hư không là tưởng tượng trong vô ngã, này là trụ trong vô ngã, cái đó là thiền định mới trụ trong vô ngã. Vì đấy là định mới trụ trong vô ngã, và vì trụ trong cái niệm vô ngã đó, trụ trong cái vô ngã đó là định, mà cái tâm vô ngã đó là tuệ, trụ trong cái vô ngã đó là định, mà vì trong cái định vô ngã đó nó hoàn toàn không còn cái vòng niệm khơi nữa, cho nên gọi là thường diệt. Tất cả cái tâm mà tham sân si bị dập tắt gọi là thường diệt. Cho nên quý vị biết thiền định là tu cái tinh hoa của thiền định, công phu chính của thiền định là đoạn diệt tham sân si, thiền định dập tắt gọi là thường diệt. Cho nên hai cái vị Phật mà ở phía phương nam này là tượng trưng cho định, định luôn, thành định luôn. Thành định đó là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Còn hai vị ở phương tây nam thì đế tướng phạm tướng là tượng trưng cho thành giới luôn. Đó là gì? Đó là tám vị Phật rồi, bốn phương tám vị Phật mà đã biểu trưng cho rằng là đó là tu tập từ phải có tuệ trước nào, có chánh kiến trước nào là tu định luôn, mà tu giới luôn. Rồi hai vị ở phương tây, quý vị tây là gì nè? Là Đức Phật Di Đà hết nè. Thì một vị tên là Hoài Nhất Thiết Thế Gian Khổ, nhất thiết thế gian khổ, vì thứ 10 là Đức Phật A Di Đà. Khi mà tu giới định tuệ, tu điện giới thông, nhờ tu giới định tuệ mà tất cả các cái khổ sinh tử được hòa diệt. Thực ra cái chữ thế giáo này là người ta dịch hơi tệ đi, chứ cái dịch nghĩa đúng là hoài nhất thiết thế giới khổ. Là như thế này, từ làm cho loại bỏ được cái khổ, hết thay khổ đau ra khỏi tất cả mọi thế giới, chứ không phải là một thế gian. Người nói thế gian thì hồi dụ quỷ đời không thôi. Trung Nguyên Kinh là loại khổ đau ra khỏi vô lượng thế giới, tuy nhiên là giúp chúng sanh vô lượng thế giới đoạn trừ hết khổ đau sinh tử, thì gọi là hoài nhất thiết thế giới khổ. Thì cho đến khi nhờ tu thế giới định tuệ mà đi được cái quả hoài nhất thiết thế giới khổ, và nhờ cái hồi cho đến cái điểm mà hoài được nhất thiết thế giới khổ, lúc đó mới tròn, mới hoàn mãn được giới định tuệ. Và Đức Phật A Di Đà là biểu trưng cho giới định tuệ. Vô lượng thọ là thành định luận, vô lượng quang là thành tuệ luận, và vô lượng công đức là thành giới luận. Là ở Đức Phật Di Đà là gì? Là chỗ đó là sự hoàn bì của giới định tuệ. Ba cái uống giải thoát đầu, ba cái phần hương đầu là giới hương, định hương, tuệ hương, ngang đây là hoàng bị đến Đức Phật A Di Đà hoàng bị. Hai vị Phật tiếp theo là ngài Đa Ma La Bạc Chiêm Đàng Vương và Tu Di Tướng. Tu Di trước đây là Tu Di Định, dưới đây Tu Di Tướng. Đa Ma La Bạc Chiêm Đàng Vương là gì? Nói đến hương là toàn cái mùi giải thoát, bởi vì thấy nè, bởi vì ngay cầm hương lên là ngay hư giải thoát rồi, cả nó biểu trưng cho cái một cái gì thoát, giải thoát nó toàn ra ngoài. Khi mà được trừ được khổ đau rồi, tự nhiên được vô cái thẳng tuệ uống rồi, là đi đến một cái uống tiếp theo là giải thoát uống, là hoàn toàn rời khỏi tham ái tất cả mọi cảnh giới, tham ái tất cả mọi dụng hữu và vô hữu, cho nên gọi là ly tham hoàn toàn, gọi là giải thoát uống. Hai vị Phật này là tượng trưng cho giải thoát uống, là cái bước tu tập tiếp theo là Đa Ma La Bạc Chiêm Đàng Vương. cái hướng của cây Tabala đó. Và tu di tưởng, tu di tưởng là gì? Đây là một cái tưởng như núi tu di lớn nhất trong cả pháp rồi. Thì các vị tu ở đây là một cái thành tựu lớn nhất, mà đứng vững như núi tu di, đứng dự vững như pháp giới. Thì cái tâm lý giải thoát của một cái vị mà tu tập giải thoát cho đến đây mới đứng vững được trong cái pháp giới này, gọi là tu di tưởng. Đó là hai vị tiếp theo. Hai vị tiếp theo nữa là vị 13, là vị Phật 13, 14 là Vấn Tự Tại và Vấn Tự Tại Vương Như Lai cả đó. Thì hai vị này quý vị biết là Vấn Tự Tại là tự tại như mây, Vấn Tự Tại là giải thoát đến một độ mà phải tự tại như mây, như mây trời đi để mà cho mưa. Tuy nhiên đến giai đoạn này là giai đoạn độ tha rất lớn rồi, để mà mưa phạt xuống cho chúng sinh, gọi là Vấn Tự Tại. Rồi đến Vấn Tự Tại Vương là như một vị vua, một đám mây vua của những đám mây, là đám mây lớn bao khắp cả pháp giới để cho mưa pháp giải thoát cho tất cả pháp giới chúng sinh, cho nên gọi là Vấn Tự Tại Vương. Và hai quả vị này là thập địa này, cụ địa, thập địa, thiền huệ địa và pháp vấn địa. Pháp vấn địa đó, mấy pháp để mà cho pháp giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh, cái này gọi là giải thoát tri kiến đó. Hai vị 11, 12 là biểu trưng cho giải thoát uẩn, và hai vị 13, 14, hai vị Phật là biểu trưng cho giải thoát trí kiến uẩn. Cho đến vị thứ 15 là gì? Hoài nhất thiết thế gian bụi. Đã. Hoài nhất thiết thế gian bụi. Hoài nhất thiết thế gian bụi, chữ thế gian này cũng là dịch trẻ rồi. Chứ thực ra là hoài nhất thiết thế giới bụi là làm cho, giúp cho chúng sanh vô lượng thế giới rời khỏi tất cả mọi sự khủng bố, mọi sự sợ hãi. Bụi này là viễn ly ra, cổ tâm vô quả ngài, cổ vô hữu khủng bố là chỗ này đó. Chứ để này vô hữu khủng bố nó bật nhạy cho bạn. Đây là mình nga đến đây mà để cái gọi là vô hữu khủng bố, mình viễn ly nhân đạo mộng tường được. Đó là chỗ cũng cảm nhận bạn. Cho nên cái Đức Phật thì quá trình tu của ngài thực ra là không phải 16 cái con thiệt, nhưng đó là 16 cái tâm niệm của chúng, của tâm mỗi tâm chúng sinh bằng biểu hiện ra như vậy. Từ khi mới bắt đầu xuất gia cho đến khi thành Phật á, là đến cái bước cuối cùng á, là phải đi qua giới định tuệ giải thoát và trí tuệ giải thoát. Chứ cho đến khi mà thành tựu cái trí tuệ giải thoát á, thì mới hoài như thiết thế giới bụi. Tuy nhiên là loại hết tất cả mọi nỗi sợ hãi về tất cả mọi cảnh giới, và giúp cho chúng sanh vô lượng cảnh giới thoát ly được sợ hãi. Và chỗ này là cái chỗ gọi là tứ vô sở úy của Như Lai. Bốn cái vô sở úy: nhất thiết trí vô sở úy, lầu tầng vô sở úy, thuyết chứng đạo vô sở úy, và thuyết đoàn tầng khổ vô sở úy. Quý vị nghe cho biết thôi, chứ không cần nhớ nó mệt. Đó là bốn vô sở úy. Cho đến khi mà đạt được cái tứ vô sở úy này thì ta mới thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó, Đức Phật mới ra đời Thích Ca Mâu Ni. Ngài thì tu qua một lộ trình đó mà đến Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ngài nói như vậy là biểu trưng cho 16 vị Phật như vậy để cho dễ thấy. Và bất cứ một hành nào mà trong 16, trong kỳ giới định về giải thoát trí kiến giải thoát, mà tu đó mà tu cho đến cùng vẫn đắc được Phật trí kiến. Cho nên biểu trưng cho 16 vị Phật ở 8 phương trời. Đó, quý vị thấy nè. Anh thường nói đó là gì? Đó là bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo tu qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn của thứ nhất là giai đoạn của Đức Phật Đại Thông Trí Thẳng á, là bát chánh đạo. Là đạo đế, nói đến tứ đế là nói đến đạo đế, cũng được giải thoát là đạo đế. Mà đạo đế đó là bát chánh đạo, là biểu trưng. Mà bát chánh đạo tu thì giai đoạn đầu là giai đoạn từ tham sân si. Giai đoạn thứ hai ngồi thêm 10 tiểu kiếp trong đạo tràng nữa mà chưa có được Phật tí, là mới tu qua cái thiên văn thừa và duyên pháp thừa mà thôi. Đến giai đoạn thứ ba khi tại tòa sư tử, khi đã ngồi, là ngồi không tưởng hoàn toàn, trú trong thực tại vô ngã hoàn toàn, nhường nhiệm như là Vấn Tự Tại Vương, như đám mây hoàn toàn tự tại, tự tại chú biến pháp giới, thì lúc đó mới đắc được Phật tí. Phật tí mới xuất hiện. Đó là cái cách mà Đức Phật khai ngộ chúng sanh nhập Phật chi trí kiến. Dạ, tôi ngưng ngang đây và tôi tóm tắt lại một cái phần, và là những bước diễn tiến mà Đức Phật bắt đầu khai mở cái đạo tràng Pháp Hoa, cái thời Pháp Hoa cho đến ngang đây, từ đầu cho đến ngang đây, từ phẩm tựa cho đến ngang đây. Từ khi Đức Phật mà nhập vô lượng địa sư đình, ngài thuyết vô lượng địa chưa ai hiểu, tính chúng chưa ai hiểu. Ngài nhập vô lượng địa sư đình là tiếp tục thuyết, cũng chưa ai hiểu. Ngài xuất vô lượng địa sư đình, nói cái phong thừa rồi, nói Phật Hoa, nói Đức Phật đã phương tiện đó đã ba thừa, thì chưa ai hiểu. Nói mà nói mỉm mỉ, chưa nói rõ, chưa ai hiểu. Cho đến khi ngài nói rõ là ta phương tiện, mà nói là phẩm phương tiện, thì mới có tôn giả Tà Lợi Phất giác ngộ. Rồi cho đến khi ngài nói ví dụ ngôi nhà lửa, thì mới có thêm bốn tôn giả nữa. Ngôi nhà lửa thì bốn tôn giả Ca Diệp, Ca Chiên Chiên mới giác ngộ. Thì như vậy là cho đến đây ngài nói ba cái ví dụ. Một cái ví dụ ngôi nhà lửa, một cái ví dụ dược thảo dù là đấm mưa pháp, và cái ví dụ thứ ba là ví dụ hóa thành dù này. là Đức Phật nói, chính Ngài nói ra ba ví dụ. Và sau một ví dụ là có một số tôn giả được giác ngộ Phật trí. Sau cái phẩm phương tiện là tôn giả Xá Lợi Phất. Sau ví dụ ngôi giới lửa là có bốn tôn giả, nhưng mà Ngài thọ ký thì sau một tí xíu, chứ thực sự là bốn tôn giả này ngộ sau ví dụ như lửa, đó là Ca Diệp, Ca Chân Diên, Mục Kiền Liên và Tu Bồ Đề. Và sau khi Diệp Thảo Dù là Ngài thọ ký cho tôn giả Mạng Từ Tự Kiều Trừng Như và 500 vị A-la-hán, rồi Ngài nói thêm cái ví dụ Hóa Thành Dù, rồi để sẽ thọ ký tiếp theo cái phần sau này nữa. Rồi có sẽ có một sau cái Hóa Thành Dù này là có thêm một số đệ tử, trong đó có tôn giả A Nam, tôn giả Lâu Hồ La, và Ngài thọ ký luôn cho 2000 hữu học vô học. À, thì quý vị biết là có ba ví dụ. Cái ví dụ ngôi như lừa là Đức Phật ví dụ nói lên như thế này này: ôi sơ gì mà ta phương tiện, ta không nói thẳng về Phật tỷ ngay từ đầu, ngay sau khi ta thành Phật, mà đến cho đến khi mà ta gần nhập diệt ta mà nói Phật tỷ, là chi bởi vì cái tập quán sinh tử của chúng sinh á, vì tập quán nghiệp của chúng sinh nó nặng quá, nó thích đồ chơi, nó thích những thứ dục vọng trong cái tam giới này thôi, người ta nói vô dục làm sao nghe được. Cho nên chi vì vậy ta phải phương tiện theo cái tâm lý mà thích những cái đồ chơi đó, mà ta bày những cái đồ chơi giải thoát ở phía ngoài nhà lửa để kéo mình đi ra khỏi nhà lửa. Đó là vì cái lý do thứ nhất để mà Ngài nói phương tiện, đó là vì tập quán nghiệp của chúng sinh thích đồ chơi trong tam giới là dục vọng. Đó là cái chướng ngại thứ nhất, do cái chướng ngại đó Đức Phật mới phương tiện nói ra ba thừa. Thì ví dụ thứ hai là cái cơn mưa pháp. Mưa pháp thì cho hoàn toàn bình đẳng để cho tất cả mọi người, và cho chỉ cho từ đầu đến cuối, cho một cách cho mà thôi, không cho cái gì, không có lúc nào lớn hơn cả lúc nào, mà không lúc nào đặc biệt hơn lúc nào. Tất cả các cái pháp đều có chứa một cái pháp vị. Tất cả lời nói người dạy của người ta từ đầu đến cuối là đều có một vị. Vị đó là gì? Như nước của từ đấm mây, cùng đấm mây có một vị. Vị đó là vị giải thoát, vị đó là vị lý thù lý ái mà thôi. Nói một vị mà thôi, nhưng mà khổ cho ta. Ta nói thì ta nói từ đâu rồi đó, nhưng mà thì người nghe là không hiểu như cái điều ta mong muốn, như điều ta nói. Mà người nghe thì theo cây nhỏ thì hút ít, mà cây lớn hút nhiều. Cho nên do cái căn cơ trình độ nhận thức và khả năng tu tập giải thoát của chúng sinh mà nó biến ra thành các thừa. Do những lý do đó mà ta phải nói ra có các thừa. Quý vị thấy này, lý do thứ hai mà vì nói ra có ba thừa là vì do căn cơ nhận thức và khả năng tu tập giải thoát của thính chúng mà nó có ra ba thừa. Đó là lý do thứ hai. Ví dụ thứ hai là Đức Phật khai triển thêm một khía cạnh nữa, cái nghĩa mà vì sao Đức Phật phương tiện nói ra ba thừa. Cái lý do thứ ba là Ngài nói Hóa Thành Dù là bởi vì cung đường giải thoát chẳng những là nó bị giới hạn bởi cái dục vọng của chúng sinh rồi, nó ham muốn tất cả cái gì mà nó quen thuộc trong sinh tử là một thứ giới hạn rồi. Cái thứ hai là cái khả năng hiểu biết của nó giới hạn lắm, là thứ hai. Cái thứ ba, tâm lý của nó là nó hay chán hay mỏi mệt lắm, nó không chịu đựng nổi cũng đường trường cũng đường dài thiên lý. Cho nên Ngài nói cái ví dụ thứ ba là Hóa Thành Dù, vì ba lý do đó mà ta phương tiện nói ra ba thừa. Vì thế nè, đó là ba ví dụ Đức Phật từ đó đến đây là mở ra là cắt nghĩa lý do vì sao Ngài nói ra ba thừa mà Ngài không nói Phật thừa từ đầu, mà trong mỗi thừa đều có mặt Phật thừa cả. Bởi vì như cơn mưa pháp á, ta nói ra ba nhưng mà gọi là một. Trong Kinh Văn thừa cũng chính là Phật thừa, mà trong Dương Giác thừa cũng chính là Phật thừa, trong Bồ Tát cũng Phật thừa. Bởi vì nước của ta đổ xuống là chỉ có một vị mà thôi, đó là vị lý thụ lý ái. Lý triệt đề thì đến vị Phật, mà lý một phần thì đắc một phần, vậy thôi. Bên cạnh ba ví dụ Đức Phật thì hàng thánh chúng mới vỡ lẽ ra, rồi mới buồn bã, vừa hạnh phúc mà vừa nhận ra cái lỗi của mình. Gọi là có hai cái tâm trạng, hai tâm tình mà dâng hiến lên Đức Phật, đó là tâm tình của tôn giả Xá Lợi Phất, của tôn giả Ca Chân Diên, Ca Diệp, Mục Kiền Liên và Ca Chân Diên và Tu Bồ Đề. Thì tôn giả kể câu chuyện cùng từ, hình ảnh cùng từ đó là gì, nói lên như thế này: bạch Đức Thế Tôn, con là con cứ nghĩ con già rồi, chúng con già rồi, làm răng mà tu được thì đã được Phật tí nữa, rồi thành con người lơ định về những điều Đức già Đức Phật nhắc về Phật tí. Chứ thực sự con nghe Đức Phật nói Phật tí từ thời lục uyển đấy, nhưng mà con thấy con già rồi làm răng mà tu được Phật tí, thì tu vô lượng kiếp mà con chưa có sức đâu nữa mà tu. Thay vì vậy con để yên rồi con yên lặng mà an hưởng về hạnh phúc giải thoát của Thính Văn mà thôi. À, tâm trạng này là tâm trạng của Ngài bộc bạch về Thế Tôn, gọi là Tự Tình Khúc số 1. Tôi đặt tên để cho quý vị dễ hiểu, Tự Tình Khúc số 1 là cái khúc tình số 1 của các đệ tử Ngài bộc bạch về Ngài. Đó là khúc tình nói rằng là chỉ vì con tưởng ngờ, con ngờ rằng là phải tu vô lượng kiếp mới thành Phật, Chứ trẻ ra thì trẻ là ngày khai con ngồi liền. Và bây giờ con được Phật ký rồi, con thực sự là con của Phật rồi, con hướng được xứng đáng hướng như tai con ngài. Ngài có cái gì là con hướng nấy. Tuy nhiên là bao nhiêu cái giải thoát của ngài về trí tuệ, về thân, về trí tuệ là con có. Bây giờ con có rồi. Đó, thì vì biết đừng có nghe nói tu vô lực kiếp mà sợ đến được Phật tình ngã luôn. Thì nói thôi đến cái đạo vào cho gì dễ dễ. Để ngài chờ mình ngồi mệt mỏi chứ đó rồi ngài chờ chân ngài đây mình về thiên đường mình quá. Không phải như vậy. Cái vô lượng kiếp đó thì cũng giống như Đức Phật thọ ký, cái thời gian là vô ngã, chứ khi nào mà ý thức được vô ngã là vô lượng kiếp là hiện tại. Có gì đâu mà vô lượng kiếp, với cái chúng sinh mà chấp ngã mà nói ra vô lượng kiếp, phương tiện mà nói ra, cho thời gian bất định tĩnh. Quý vị nhất nhiệt tại tu, thiên thu tại ngoài, một ngày mà ở tu là dài, cảm thấy dài bằng 1000 năm ở ngoài, thì cái thời gian đó hẳn bất định tĩnh. Nếu như mà anh ở trong tu mà tâm anh vẫn như ở ngoài, thì một ngày ở trong tu như ngày ở ngoài không lâu. Mà đó là chưa nói để giải thoát. Nếu anh như chừng ngồi vô ngã là anh thấy tất cả đây là niết bàn rồi, đâu cũng phải lâu dài chứ nữa. Anh cứ vậy mà tối tới tôi trong niết bàn mà thôi, có gì đâu mà phải vô lực kiếp mà sợ hãi mà lo lắng rồi nài ra thì cỡ tôi già tôi yếu rồi tôi mệt mỏi rồi mà. Đó, cái chỗ khai ngộ là chỗ này. Quý vị nhớ nè, quý vị mà không loại hết được những cái tâm lý này ra khỏi mình là không hiểu Phật Hoa nổi. Chứ trừ quý vị giống như chúng tôi thôi, nhiều khi mình thất vọng chán nản ê chề, thấy sao là bất lực rồi, không tu nổi chứ nữa. Thôi đi vô đi ra để chạy đầu chạy tóc rồi đỉnh phấn đỉnh sau rồi ngắm nghĩa kỹ áo rồi thôi ăn để uống rồi nội trường đi chứ có ngày có bữa cho rồi chứ thấy rằng cái đào giải thoát xa quá. Không phải, cái nữa là mê chứ tin cái là có trực mặt thôi. Đó, đó là điều Phật Hoa nói, chỗ nói là chỗ khó tin là vậy nè, khó tin, nói là khó tin quá. Đó là cái từ tình khúc số 2 hay số 1, từ tình khúc số 2. Sau khi tôn giả mạng từ từ và tôn giả một kiện liên được Đức Phật thọ ký xong rồi, thì ngài mạng từ từ, ngài một kiện, xin lỗi, ngài Kiều Trần Như mới quỳ xuống được Đức Phật với bạch. Bạch Thế Tôn cũng tâm trạng như vậy. Bạch Thế Tôn con là trước đây tưởng rằng là tôi đắc A La Hán thoát ly sinh tử rồi là xong rồi. Bởi vì cái quả A La Hán thì Đức Phật là dạy là sơ tác dĩ biến, như việc chỉ cần làm là làm xong rồi, chứ không có chi để làm nữa. Con cứ nghĩ là không có chi để làm nữa thôi, cứ ngồi đấy mà yên hưởng cái giải thoát lạc của cái của niết bàn tinh văn mà thôi. Con nghĩ vậy. Nhưng mà chứ Đức Phật nói ra là thấy ngài thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất của tôn giả Tu Bồ Đề vân vân, thì chúng con mình ngủ. Khi mà ngài nói cái hóa thanh dù ra thì con mình tin. Có một tình thiên mà trình bày cái tâm trạng của mình lên Đức Phật bằng câu chuyện. Bạch Thế Tôn cũng ví như là có một cái người mà họ đi tới thăm một cái bạn giàu có vô cùng. Thì khi đến mà vì bạn bè lúc này gặp cái uống rượu say nằm ngủ mê ngủ vùi, thì cái người bạn giàu có này vì công việc nhiều lắm phải đi làm, rồi sợ cái người bạn cùng say rượu của mình khi tỉnh dậy thì không gặp được nữa, mới bèn rủ một cái viên ngọc quý ở ngay trong cái gấu áo của cái người bạn này nằm đứng nằm ngủ say rồi, ngủ cơn say say rượu đó. Rồi thì khi mà cái người bạn say rượu đó thức tỉnh dậy thì người bạn mình đi đâu không có nữa, bèn lên đường đi, không kịp từ giả được nữa. Thì đi thì là lâu ngày thì hẳn nghèo nàn, là phải đi làm mượn làm thuê mà ăn vất vả lắm. Sau vất vả vô cùng thì thời gian sau thì cái người bạn mà giàu có đó xong công việc xong trở về lại, bởi vì bận công việc lắm, đá đoán lắm, rồi mới trở về lại, về gặp lại rồi mới nói: ô sao anh cực rí ra, tôi có để viên ngọc trong cái gấu áo đó, anh có lấy bạn về tiêu. Khi đó thì người bạn, cái người bạn sử dụng mình mới là trở thành giàu có sung sướng. Và Thế Tôn chúng con cũng vậy, cái người bạn giàu có là giống ví như Đức Thế Tôn, ngài đã cho con người viên ngọc đành chi cho chúng con, là tất cả chúng con có Phật trí kiến, có giải thoát ngay tại đây, cứ biết là mở ra rồi thôi, chứ con chỉ làm chi thêm nữa đâu, viên ngọc nằm ở gấu áo rồi, biết cái là Phật trí tung nữa thôi, chứ con làm chi nữa. Thì cái viên ngọc trong gấu áo rồi, Đức Phật đã nói cái viên ngọc đó chỉ cho chúng con từ lâu, mà vì chúng con đi trong sinh tử đừng quên này, là mình là như những người chưa đến những bậc thanh văn rồi, là như những kẻ say rượu nghiêng ngã trong cuộc đời, nghiệt ngã trong cuộc đời, mình tưởng mình tịnh lắm, say say danh, say lời, say tình, say nhiều thứ lắm, say chấp kiến, say chấp thù, chấp cái này chấp cái kia, mê trong cái đó rồi quên đi không biết rằng là mình có viên ngọc trong gấu áo. Cho đến khi mà con gặp lại, cho đến cái thời pháp này Đức Như Lai được ví như người bạn mà giàu có gặp trở lại mới chỉ cho chúng con viên ngọc. Con mình nhận tay để bây giờ con biết rằng trong gấu áo của chúng con có viên ngọc quý, viên ngọc đó là Phật Tri Kiến. Đó là từ tình khúc số 2, quý vị thấy không? À, chứ bây giờ mình học Phật Hoa là phải biết như đó. Đức Phật nói mà quý vị tùng 20 năm rồi, 20 năm là gì? Để làm cho vỡ tất cả những cái chấp của mình đi. Chứ 20 năm rồi mà không vỡ thì vô lý quá. chấp ở chỗ là mình là đàn bà, mình người dơ dạy tu hành chỉ thanh tịnh được, cái này là cái chấp phải không? Cái này là cái ngà, một cái chấp mà gọi là của sinh tử mà phải đập vỡ ra. Là tôi là đàn ông mà tôi phải như thế này thì kia, cũng đập ra, đập vỡ ra. Là tôi là một người mà tôi là hồ trần hồ lê là bao giờ giác ngộ nổi, vì Sakya Muni còn tôi là hồ trần là không giác ngộ nổi. Tôi là người Việt Nam là cũng khỏi giác ngộ, hay tôi là người Tàu khỏi giác ngộ, hay tôi là người Tây Phương khỏi giác ngộ, hay là tôi tôi không có văn bằng gì cả, giác ngộ chưa nổi, có văn bằng tiến sĩ hai ba tiến sĩ chưa tu nổi, tôi gì, tất cả cái đó là tào lao cả, tất cả thì phải đập vỡ cái đó đấy. Cái này gọi là mặc cảm bốc phân, mặc cảm của người cung tử, người nói tôi là người hèn kém, tôi làm chi mà tôi gì mà là có ông thượng già giàu có nữa được, vô lý gì nữa. Thế còn tôi là gì? Tôi là gì thì đâu phải rồi, tôi lo phải đi lang thang đi làm thuê mà mượn ngoài ăn thôi, chứ làm gì mà giàu có được, mà không biết rằng mình có tiếng ngọc trong gấu áo đó. Thì tôi là gì là cái đó là tất cả cái đó là đau khổ, và tất cả cái đó là không bao giờ hiểu được Pháp Hoa. Cho nên chữ mà tôi không là gì thì khi đó tôi mới hiểu Pháp Hoa. Tôi không biết nói cách rắn nữa là bởi vì nói nhiều pháp mà ngay đây khỏi nói vì thế hết rồi. Cái đó là mỗi vị tự tin thôi chứ không có cách chứ nói nữa. Mỗi người tự tin mà bản thân tôi cũng vậy, phải tự tin đó. Nghĩa là gì? Mỗi người chúng ta phải cởi chiếc áo ngoài ra mà dâng cúng lên Đức Phật, vì thấy không? Cởi cái áo bạc ngà đó, cái áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu tím, màu lùm thùm đó, là cái áo nào đó, cái màu chân thiền, cái màu tên này tên kia đó, màu bình viện đó, bạc ngà đó, cái màu thương nghiệp rồi đó. Tất cả cái tướng là mình cái đó mình đồng hóa mình về tóc tay mũi lưỡi của mình. Tôi tóc mới là gì rồi tôi là gì, mà cái tóc ni là cái tóc ni nó không bao giờ giác ngộ, vô lý rồi. Mình đồng hóa mình về cái tay, cái chân, cái mũi, cái mặt này, những thứ này là thứ này là phải bỏ lại số lưng á, vì thế thầy cho đến khi nào mình cười rớt, cười bỏ cái bản ngã của mình, mình mới hiểu đạo được, mới hiểu cái giáo lý gọi là diệu lý, là thực tại vô ngã. Và thực tại đó là chờ đợi cho đến khi nào, tôi nói là để quý vị hiểu cái lý thôi, cho đến khi nào quý vị thực hiện là khi nào, là khi mà mỗi người chúng ta phải từ rồi lột bỏ cái ngã của mình, chúng rớt xuống. Thành bây giờ còn có 3 phút nữa hết rồi, thì tuy thưa đi quý vị nhớ, quý vị về nhớ cứ mỗi người làm như một cái trò chơi, cứ đi vô đi ra, và trong ngày này về như tuần trước chúng tôi đã nói, quý vị cứ nói ri còn hơn là lưng hạt nữa. Quý vị cứ nói tóc này không phải là tôi, ví dụ tôi tên mù ba, tôi nói này cái tóc này không phải mù ba nè, tôi chỉ mùi này phải mù ba nè, tôi chỉ lỗ tai thì mù tai này phải mù ba nè, rồi cái âm thanh là cái âm thanh này phải mù ba nè, cái chuyện miệng nhai trầu này phải mù ba nè, cứ nói như vậy, nói cái ruột, nói gan, nói cả cái người hết á. Thức cười làm như chỗ nào, thức cười rồi như chưa. Tôi lỗ bịch mình cắt cỡ vô cùng. Ruột già ruột non đến phải mù 3 ngày rồi là tình. Là bởi vì cho đến khi mà cái ý thức là mình đồng hóa mình với những cái trong mình có, hiểu biết tình cảm này, mù 3 này có 3 con là thi đồ, cứ nhân nghe thi đồ, chuyện gì đó quay lắm nha. Rồi không phải con nữa, không phải con mù 3 rồi. Cứ rồi phải nói chứ, rồi đến khi cái ngã mình đổ xuống, là tự nhiên cởi được chiếc áo đó ra. Để mà dân cũng như lai thì già đó mình bay trụ trên hư không, mà đi vô hô ngã được trụ trong cái thực tại vô ngã, mà hiểu pháp được. Chứ còn cái ngã mình con, quý vị con thấy tôi là ghê lắm, tôi là thanh tình, tôi đi là uyển chuyển nhẹ nhàng, còn cái bà nữa đi lăng vào lốc chốc, đó là cái ngã thôi, tôi bỏ cái ngã thôi. Thì thì tổ chức mình thiền đi nhẹ nhàng phải hơn, rồi thôi chứ không có cái chi mà giá trị hơn cái giải đi lốc chốc. Lắp trong mà ngủ được. Cho tôi đi ra, tôi sinh ra chân cổ tận đi gặp họ, cả thọ cũng đang trăng nhưng được đó. Nhưng mà không trăng tòa kỳ giác ngủ không liên hệ chứ chịu cả thọ đó. Vì đấy nè, đó cho đến khi mình mà lột bỏ kéo cái tấm mình mà ra khỏi tất cả cái gì mình đang có này, tóc tai mùi lưỡi thân và cả cái tình cảm của mình, cái ý chí của mình, tự nhiên kéo ra khỏi ngủ uống là chiếu tiếng ngủ uống giải không, lúc đó mới đồ như thế của anh mới thấy diệu pháp. Vì đấy nè, bởi thì giờ hết rồi, tôi xin ngưng ngang đây và cầu mong quý Phật tử về tiếp tục tâm tư nữa, và tuần sau chúng tôi triển khai tiếp về diệu pháp. Hãy xin mời quý Phật tử nhiều hồi hướng.